sao đâu giới thiệu chị không hỏi
rồi
hả?
Ba vị ngồi dưới luôn.
Con như vậy.
Thầy hành thẩm bưng một cái ghế ra ngoài.
Có thầy con ba lên mà.
Nam mô Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào buổi với hội thảo hôm nay, chúng con cung thỉnh hòa thượng Chủ Tọa cùng chư tôn đức và đại chúng các tay liên đan để niệm Phật hầu cho được. Nam mô chào tất cả quý Phật tử đang nhìn trong cái buổi hội thảo hôm nay. là cái Phật tử nói rằng là sợ làm gì người nhà chỉ thỉnh chiếc chuông và tụng chuông chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng. Thì đối với bản thân của Hành Phẩm thì nghĩ rằng tất cả những cái pháp Phật là tùy duyên. Phật dạy là có nghĩa là pháp Phật là bất định pháp, Phật pháp là bất định pháp. Bất định pháp cái chỗ nào có nghĩa là mình tùy duyên và tùy cảnh, để cái vấn đề mà cuối cùng của chúng ta là đi vào cái cội nguồn của tâm linh. Còn bây giờ chẳng hạn như trong trường hợp mà cái Phật tử chúng ta là chưa có đầy đủ những cái thường duyên đó, nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng hết sức, chúng ta tự tạo điều kiện cho chúng ta. Chứ hạn như riêng bản thân Thân Phẩm thì nghĩ rằng là tất cả những tự chúng ta sống trên một đất nước tương đối đầy đủ với cuộc sống vật chất như thế này, thì cái vấn đề mà sẽ có một bất phòng chúng ta tu điện không phải là khó trong gia đình. Thì tự chúng ta nên cố gắng tu xếp tất cả những cái điều kiện mình có thể để mình còn tâm còn ý và thanh tịnh trong cái thời khóa tu điện của chúng ta. Nhưng giờ trước hết là những cái duyên mà các Phật tử giống như đặt câu hỏi ra chưa có đầy đủ, chưa có thuận tiện, thì theo Hành Phẩm nghĩ đây là cũng đã quá tốt rồi. Trong những trường hợp mà các Phật tử chúng ta đi tị nạn đó, có nhiều Phật tử là kể cho bản thân Hành Phẩm nghe, có nhiều vị Phật tử nữ là trong lúc mà đi tàu đi biển rồi đi qua tàu tị nạn đó, là phải giấu những cái tượng Phật trên cái búi tóc, hoặc là thậm chí cái giấu trên người, rồi mỗi nửa đêm ra thì chỉ cầm trên cái bàn tay và kẹp trong cái miếng lá mà niệm danh hiệu Đức Phật An thôi. Thì cái hoàn cảnh chúng ta tu tập đó là nó một điều rồi, nhưng mà chúng ta phải cố gắng hết sức thì cái điều đó là để đem lại cái kết quả mỹ mãn cho vấn đề tu hành. Ai như là vậy.
Câu thứ hai,
cái câu thứ hai á, ngồi thiền á, quý vị mà nói ngồi thiền mà không biết ngồi thiền gì á, thì có vấn đề là phải xem lại. Chúng ta trước khi mà chúng ta ngồi thiền á, là cái vấn đề căn bản của tọa thiền chúng ta phải biết. Cái căn bản của tọa thiền á, là nó gồm có mấy cách. Như hạn như giờ chúng ta là tọa thiền về cái phương pháp, đến hạn giờ chúng ta bắt chân lên như thế nào, chúng ta xả như thế nào, và cái cách thức để chúng ta đi vào thiền là như thế nào. Nhưng như thì giờ thiền là có hai cái vấn đề cơ bản, hai nhánh cơ bản, đó là thiền Vipassana, có nghĩa là nguyên thủy thiền và tổ tư thiền. Thì khi mà quý vị thực tập như vậy á, thì quý vị sẽ biết mình là đang đi theo cái dạng nào. Còn thật sự mà khi mà quý vị mà thật sự là nó ngồi thiền, nhưng mà để là giống như mình ngồi mình tạm thời, mình đó là một phương pháp để chúng ta trì chú niệm kinh thôi, thì cái đó cũng chưa hẳn là cái phương pháp mà gọi thiền. Thì chẳng hạn như cái thực sự đó, bây giờ con ngồi thiền mà con không biết là con ngồi phương pháp nào, con theo thiền gì, thì có nghĩa là cái thực sự chúng ta chưa học. Chưa học mình ngồi thiền gì, có nghĩa là ngồi thiền to, thiền nhỏ, hay là thiền ra sơi, hay là thiền gì đó, thì không biết. Bởi vì cái thực sự đó, nếu mà chẳng như muốn ngồi thiền là học lại đàng hoàng, học lại căn bản, từ cách ngồi cho tới chúng ta hít thở. Chứ ta nếu mà thực sự không ngồi mà không học một cách căn bản á, thì cái kết quả nó không có đem lại nhiều, mà đôi khi nó bị phản tác dụng. Còn chẳng những quý Phật tử mà khi chúng ta ngồi thiền mà để niệm Phật hoặc là truy chú á, thì cái này nó không phải là một vấn đề là gọi ngồi thiền. Nhưng mà trong phương pháp tọa thiền để chúng ta vận dụng cái này là một oai nghi để chúng ta tu hành thôi. Chứ hãy giả sử như giờ quý Phật tử tọa thiền nhưng mà sổ tức niệm Phật, thì giả sử chúng ta ngồi, nhưng mà cái đó là cái cách để chúng ta là ngồi để chúng ta định tâm và để niệm Phật hoặc là truy chú. Thì thầy cũng có một cái nhắc nhở khi quý Phật tử có mà ngồi thì có đề cái hơi thở lúc nào mình cũng phải nên nhớ. Thì hãy như giờ chỉ có thể đi mà mình niệm Phật gì á, thì cái vấn đề cái công phu trong này là cái vấn đề cái hơi thở mình phải luôn luôn chú ý đó. Mình chú ý nó để chi, để mình định tâm, và nhờ cái định tâm này á thì mình mới có được cái một cái kết quả nhất định nào đó trong vấn đề tu hành. Thì cái này giờ quý Phật tử khi chú đi thì cũng phải nên là quan sát cái hơi thở của mình, giữ những hơi thở đều đặn, hít hơi thở ra vô như thế nào, và giữ hơi thở. Hãy giờ Phật tử có thể thực tập cái như vậy là cái hãy giờ chúng ta trong ngoài chú đề đi thì quý Phật tử cái hãy giờ chưa có cái hơi thở dài thì chúng ta còn tập. Thì cái hãy giờ trong một vài chú đề đi có thể là lúc đầu hai chúng mày có thể là tuần bảy hơi, khi mình thở đó chúng ta được nhẹ lần lần để cái mức độ cái hơi thực cái khí lực của chúng ta nhận được càng càng nhiều và cái mức độ định tâm càng lúc càng cao. Cái hai giờ sử dụng cái sử là chia ra khoảng thời gian mình phải hoàn chỉnh cho mình là khoảng như một tuần hai tuần là mình sẽ được có một kết quả nào và cái kết quả cuối cùng nó là như thế nào. Có nhiều vị hòa thượng thành phẩm một cuối một biến cứ để đi thì có một hơi một là từ đầu tới đuôi là không. Nhưng mà đương nhiên cái này nó không phải là một vấn đề mà chúng ta có thể nói và làm được và cái thứ này nó có nhiều vị hòa thượng hồi đó cũng làm buổi một vài đĩa là trước đi luyện cần đi một hơi một thôi. Ta như thế này.
Xin chào và cảm ơn đại đức Thành Phẩm đã trả lời hai câu hỏi đầu tiên cho học viên. Câu hỏi tiếp theo, chúng con là Phật tử mới nhập môn nên chưa biết nhiều về kinh Thường Tụng. Do đó khi tụng chú Lăng Nghiêm mỗi buổi sáng ở pha quý thầy hay lần lượt tụng hết mà nhảy lung tung làm chúng con không biết đâu mà theo. Anh là Phật tinh thần là thầy đạo hiểu ta là thầy tức là tại hai lần sau là cái chân này tụng khó khăn quá tụng nhanh trong hai lần nhảy lung tung
nên là không có
nghe không kêu
cho nằm đệ nhưng mà xuống thập giới thập chú
tức là không ok Tôi đã học trước tiên tôi xin rất gặp hòa thượng Phật chủ cùng sư tôn mà chúng tôi còn thể biết được thì cái câu hỏi vừa ra thì nghe nghe thì nó rất là cái cười nhưng mà thực tế nó cần cái cái cười cho mình nó thực tế là khi là một con người mà khi chúng ta mới vào làm người Phật tử hay là những điểm làm mà các vị mà mới đi tu chứ phải là mới là người Phật tử không ha, mình vô mà tụng kinh học chưa thuộc liên nghiêm á, thằng nghe chứ phải tụng là biết chi chi, không biết là chỗ nào vô, có nhiều người thuộc mà cũng biết là phải vô rồi chứ đừng nói chuyện là không thuộc. Cho nên các vị nói là nghe á, thì cái sơ hiểu của các vị thì cũng tốt không hẳn tốt mà nó tốt theo cái sai lầm các vị. Tôi chơi tụng kinh liên nghiêm thì làm đầu vô thì còn cái tựa vô tụng nhanh để nghiêm rồi sau đó tụng đại bi tập chú tập nhã hồi hướng là cái nghiêm chắc đó là như vậy và nó cũng nên có những cái hoàn cảnh chẳng hạn như là trên có mà tu học chúng ta hôm nay đây thì những cái thời gian nó hạn hẹp cho nên mới ông cũng cương điệu là chỉ tụng cái tựa liên nghiêm thôi rồi sau đó thì chúng ta qua cái phần tế phần cuối của liên nghiêm rồi qua cái tựa qua cái tập chú quay lên đại bi rồi ra tập chú và tăng nhãn hồi hướng chứ làm sao mà tụng nghe là nhảy ra cái nào nhảy ra cái nọ là cái chuyện là do không có theo dõi kịp và cái thứ nhất cái thứ hai nữa là không có biết được chứ nếu mà một vị mà đã ra mình đã thuộc được á có một thời gian mà con vô hành trì về vấn đề là tụng kinh thiên nhiên hay là con vô kia á là cái người rất là thoải mái bắt chưa chỗ nào mà cũng biết hết á như hạn như quý thầy bây giờ cứ phải tụng lên chỗ nào là muốn lừa qua rồi chẳng hạn như tụng món hết cái cửa lên nghiêng qua là đi kế qua tập bị tấm nhã là biết liền chứ đâu phải là nhảy cái gì đâu không mà các chị mới là tụng nhảy cũng hay nhảy rồi đó chứ biết làm sao mà nhảy được có tài có lớp đang đàng hoàng chứ đâu phải là muốn tụng em sao tụng muốn nhảy được mình nhảy thôi nói gì mới cười chứ mà đó cũng là một cái tấm lòng trong phần của các chị không các chị là mình thấy nó khó mình biết nó khó cho nên các chị cứ nguyện nhảy chứ phải nhảy thật sự không phải nhảy gì hết chỉ phải là nó nếu như có thời gian tùy hết cho nên để lên nghiêm thì nó cái phần cái da lực của nó mà còn hết trong cái phần túi thì nó sẽ bắt ở mà cái ngày chỉ luộc ra thôi chỉ luộc thì đúng nè thì ở chùa con mua kia là chứ có khi nào mà lượt á chỉ luộc trong cái thời gian mà lần lễ xuất phát á nghĩa là đầu hôm là lễ phát còn nghe đó là coi là lễ phụ âm á thì cái thời gian mà đến lại lễ phụ âm nó dài á cho nên mấy ngày mới phần nó không được tùy á thì thường hơi lưu cái phần lại tụng để cho nó ngắn cái thời gian lại để cho nó hợp chứ còn thời gian nó kín vô trên cái phần lễ phụ tá á để ra cho nó cùng thời gian dạng thời gian thường vừa quy định là 7 giờ sáng hay 6 giờ rưỡi 7 giờ sáng thì nó tùy theo cái thời gian đó mà mình chăm chế vô
chúng phải nhảy mà cũng phải là leo hay là bỏ sót hay là nhất đoạn nữa. Thì như là bằng cái từ từ được rồi.
Thì là chúng tôi biết là Pháp Hoàng Phật Pháp Quốc Châu, Âu Châu và Thượng Gia Điện đây là một trong những vị mà ở Nam Ban tổ chức là 20 năm qua. Ở thì các Pháp Hoàng Phật Pháp Âu Châu là trên dưới là khoảng 1.000 học viên. Và buổi khuya như vậy là đa số các học viên này đều thuộc Kinh Hoa Nghiêm và tụng rào 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 như vậy, rất là hay. Bản thân chúng tôi thì đã từng tham dự khóa tu học được 2 lần, cho nên là rất là quan hệ, rất là vui mừng. Thì hy vọng rằng Phật tử tại Úc Châu của chúng ta trong các khóa, kỳ này là khóa thứ 8 rồi ha, thì mình bắt đầu từ năm tới có thể là mình cho đi Kinh Hoa Nghiêm để tụng luôn. Kỳ này là chỉ đại bi thật chú thôi, kỳ sau mình thêm 5 đệ lâm nghiêm nữa. Thế là bây giờ phải về nhà bắt đầu học. Sở dĩ quý thầy không để 5 đệ lâm nghiêm vào là bởi vì quý vị không tụng được, tụng rất ít, cho nên là không dám để vào. Trong nội dung này là ai thuộc Kinh lâm nghiêm chưa? Thuộc 5 đệ lâm nghiêm đưa tay lên cho quý thầy xem.
Có một người, hai, ba người.
Cho nên là rất mong là quý đại chúng cố gắng ha, cố gắng thuộc lòng năm đệ lâm nghiêm để mà kỳ sau chúng ta không còn gặp cái câu hỏi này nữa. Như là phần câu hỏi tiếp theo, nếu xuống tóc rồi còn cha mẹ già phải ở nhà chăm sóc cha mẹ già, vậy con ở nhà tu và trả hiếu cho cha mẹ được hay không? Xin quý thầy trả lời giùm con. Nếu con vô chùa tu mà cha mẹ già còn sự giúp đỡ của mình mà con bỏ đi tu thì như vậy có mất hiếu hay là không? Con thấy con tin nói hạnh hiếu là hạnh phật, nếu như vậy thì trong trường hợp của con làm sao mà giải quyết đây? Xin thầy trả lời giùm con. Như là Phật xin kính thỉnh thầy thông hiếu. Thầy thông hiếu trả lời con này. Như là Phật nhưng mà các vấn đề xuất gia, dạ.
Tham mô Phật, chúng tôi hòa thượng cùng những gì đó, chúng tôi còn tại đây chúng. Được hay là không? Không. Là nếu chúng ta có cha mẹ hiện giờ, có cha mẹ già thì nên chăm sóc cha mẹ già, rồi sau đó cha mẹ già qua đời mời mình xuất gia. Nên là như vậy, chứ không thể nào mình xuất gia rồi mình vừa chăm sóc mẹ già đến hạn vậy thì nó không có, nó không hợp lắm, nó không có gì lắm ha. Nên nếu quý vị đã xuất gia lúc cha mẹ còn khỏe mà bây giờ cha mẹ già thì quý vị có quyền về chăm sóc cha mẹ. Đó, thì đó hai trường hợp thầy nói cho nghe. Nhưng mà thứ nhất các bạn là lúc xuất gia cha mẹ còn khỏe mà bây giờ cha mẹ già thì mình có thể về chăm sóc cha mẹ. Còn nếu bây giờ cha mẹ già yếu mà bây giờ mình muốn đi xuất gia thì nên ở nhà chăm sóc cha mẹ, chừng nào cha mẹ qua đời rồi thì lúc đó mình xuất gia. Bây giờ mình cũng tại gia cũng được, không sao hết.
Đặng bổ túc, đặng bổ túc
là không có gì gì. Dạ, con cảm ơn thầy đạo thông hiếu, thầy này là đạo hiếu nhưng mà gần đây thì ngài không có dùng đạo hiếu mà ngài dùng chữ thông hiếu. À, như là nói chung cái câu hỏi về liên quan đến xuất gia thì và hiếu hạnh thì rất là đơn giản thôi, mình làm sao mà nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình. Lục cổ Huệ Năng từng đó một người mẹ già, ngài muốn đi xuất gia, ngài từng đi lên núi phát củi về để đổi gạo cho nuôi mẹ. Nhưng mà khi mà cái nhân duyên đã đến rồi thì có một cái người phát tâm nuôi mẹ già để cho ngài đi xuất gia, thì cái điều đó rất là đơn giản. Nếu trường hợp mà có người chăm sóc cha mẹ của mình thì mình không đi xuất gia được, không có sao hết. Cho nên là quý vị cố gắng giải quyết cái công việc của mình để mà đi xuất gia được. Khi đang nghe pháp mà ngủ gục thì có tội gì hay chăng? Như là bằng con xin trả lời câu hỏi này. Khi mà đang nghe pháp, không biết mà mấy bữa nay là ai ngủ gục ở trong thường là buổi sáng là ít khi ngủ gục phải, nhưng mà buổi chiều buổi trưa, cho nên là đó là lý do tại sao mà quý thầy là chuyển cái giờ buổi chiều vào 4 giờ, quý vị thấy không, để cho quý vị có thời gian để mà ngủ chút đỉnh. Nhưng mà từ 4 giờ tới 5 giờ nữa mà vô trong lớp ngủ gục là coi như là vô phương. Cái đó là phải nói theo kiểu mà thầy Hạnh Đức mình biết là phải vào cái trang gọi là bó tay.com. bó tay.com đúng không? Tức là không có phương pháp mà đã biết được, không có một cái ngôn ngữ là có thể diễn tả được. 4 giờ chiều tới 5 giờ nữa mà còn ngủ gục trong lớp thì không thể nào mà. Cái này là cái gì còn hơn tội nữa chứ hay là tội. Cái điều đầu tiên á, điều đầu tiên mà mình thấy cái người mà ngủ này là đây là một cái loại phiền não, chứ không phải là chuyện bình thường. Phiền não cái này là nó phiền não là một cái loại chướng ngại trên đường tu, và ngủ nghĩ là một trong những phiền não rất nặng. Tài sắc danh thực thủy, bây giờ thích ăn ngon, thích ngủ kỹ là một trong những thiền đạo, những chướng ngại ngăn cản chúng ta đi tới con đường giác ngộ. Cho nên là trong chùa là luôn luôn là có cái câu phương ngôn là tam thường bất túc, tức là ăn mặc và ngủ là phải giảm thiểu tối đa, thiểu chủng tri túc. Thì nếu là ba cái điều này mà mình giảm thiểu thì mình không có mất nhiều thời gian để lo cho cái điều này. Bởi vì kinh điển của đạo Phật đó thì cần 65 năm full time, 60 years full time in order to learn Buddhist Sutra. Kinh điển của đạo Phật là cần 65 năm toàn thời để mà học kinh điển, mà mình ngủ hết thời gian thì làm sao mà mình không tu được. Năm nay quý vị là 60 tuổi thì quý vị đã mất 30 năm ngủ rồi. Quý vị đã mất nửa thời gian trong cuộc đời của mình để lo những cái chuyện ngủ, đừng có nói chuyện ăn. Diện mặt là mất thêm 20 năm nữa. Cho nên là không còn cái thời gian nào hết. Cho nên ngủ là một phiền não. Cho nên là cái này là phải nói là nếu mà nói cho vui là tội rất nặng. Nhưng mà kỳ thật cái này là cái nghiệp của chúng ta mà. Ở trong đạo Phật thì không có cái khái niệm về tội mà chỉ khái niệm về nghiệp. Nghiệp này mình tạo ra và mình sẽ chịu trách nhiệm, mình sẽ thọ lệnh lấy. Ngủ nhiều thì mất dấu thôi. Quý vị hiểu chứ mất dấu không? Cho nên là người ta vô nghe pháp á, thì người ta lắng tai và nghe một mình thì làm ngủ thì mình có biết gì đâu. và ngu si ha, ngu si dại dột là nó là chướng ngại trên cái đường tu của mình không có hiểu được cái nghĩa lý sâu xa của tinh thần để mình tiếp tục tu tập. Thì mình những người này phải tham hối, có thể nói là cái đây là một loại nghiệp, một loại phiền não, chứ không phải là ai muốn như vậy, nhưng mà cái đây là nghĩa loại chướng ngại của mình phải tham hối. Sám hối. Khi mà mình phát hiện mình ngủ gục, cái biện pháp nhanh nhất là đứng lên sáng một cái và đi ra xuống dưới bếp xin một ly nước lạnh uống và rửa mặt. Sau đó trở lại để quý vị sẽ hết buồn ngủ. Và rất mong là quý vị sẽ khắc phục điều này. Tránh ngủ gục ở trong các buổi niệm pháp. Hồi xưa trong thời kỳ Đức Phật đó là có tôn giả Analuk. Analuk là người đã ngủ gục trong các thời giảng của Đức Phật. Analuk là người tiên phong trong vấn đề ngủ gục. Nhưng mà sau đó Đức Thế Tôn đã mời ngài vào để mà tiên nhắc. Nó là ngủ gục là một loại phiền não, cho nên là con phải cố gắng vượt qua cái chướng ngại này. Phật pháp vô biên mà nếu con không học thì không biết bao giờ giác ngộ, khổ lắm con. Cho nên ngài Analuk nghe cảm động như vậy, cho nên là ngài phát nguyện và không ngủ nữa. Một vị sư phụ kêu mình tới để mà nhắc nhở cái phiền não trước lại của mình, cho nên là phát tâm không ngủ nữa và thức khuya dậy sớm để mà lo tu tập ngồi thiền. Và một thời gian sau là mắt của ngài mù luôn. Mắt của ngài mù là ngủ không đủ là mắt của mình sẽ mù. Và do cái sự tinh tấn tu tập này, Đức Phật đã khuyên ngài tu tập và sau đó ngài đã chứng được là thiên nhãn đệ nhất. Analuk là được thiên nhãn trì giới đệ nhất, nhưng mà ngài đã chứng được một cái loại là thiên nhãn kim cang tam muội, thấy rõ được tam giới như không và mắt của ngài sáng trở lại chứng quả là thì đó là cái câu trả lời nó vui nhưng mà nó rất là quan trọng trong cái vấn đề đường tu của chúng ta. Câu hỏi tiếp theo. Hòa thượng Thích Như Điện có dạy rằng cả Bắc Tông và Nam Tông đều chấp nhận kinh Na Tiên Thị Kheo, hay nói đúng hơn kinh Na Tiên là một giao hoa giữa Nam Tông và Bắc Tông. Vậy kính bạch quý thầy, xin quý thầy cho biết đâu là điểm gặp nhau của Nam Tông và Bắc Tông trên cơ sở nội dung kinh Na Tiên, tại sao lại như vậy? Chúng con kính thỉnh hòa thượng.
Như là Phật, thưa quý vị, thứ nhất là câu hỏi rất là hay, vì người học có theo dõi đề tài của quý thầy giảng. Như tất cả quý vị biết là tất cả pháp đều do Phật tuyên thuyết. Đầu tiên thì không có đại thừa hay là tiểu thừa hay là Nam Tông. Nam Tông đúng là tiểu thừa gọi là Hinayana, Nam Tông gọi là Theravada, còn đại thừa gọi là Mahayana. Thì trong những thời pháp của Phật đã chứa đựng tất cả những thừa này. Nhưng mà một tinh thần bộ phái phát triển thì đến kỳ cái tập kinh điển lần thứ hai nó bắt đầu manh nha ra. Và như tất cả chúng ta đều biết, Kinh Na Tiên Điều Theo được xuất hiện tiền bán thế kỷ thứ hai trước Tây Lịch. Thì cái tinh thần nào là tinh thần giao thoa giữa đại thừa và tiểu thừa? Đó là tinh thần không vô tướng và vô tánh. Chúng ta phải biết rằng khi mà ngài Nagayuna cũng như ngài Vasubandhu, tức là ngài Thế Thân và ngài Long Thọ đã chủ trương được tinh thần của Bát Nhã cũng như tinh thần vô tướng, thì vô hình chung cái tinh thần những phẩm đầu tiên của quý vị học giữa vua Di Lan Đà và ngài Tỳ Kheo Nagayana, tức là Na Tiên Tỳ Kheo, có cái tinh thần vô tướng và không này. Thì giữa Nam Tông và Bắc Tông nó giao thoa cái chỗ không vô tướng và vô tác, là không vô tướng và vô nguyện, thì đó chính là Niết Bàn. Vậy thì cái tinh thần giữa Nam Tông và Bắc Tông có thể chấp nhận được tức là tinh thần giải thoát và tinh thần niết bàn, hữu duy niết bàn hay là vô duy niết bàn, nó cũng vẫn là một mà thôi. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, con cảm ơn hòa thượng đã giải thích câu hỏi về kinh Nam Tiên Tỳ Kheo. Đây là câu hỏi tiếp theo. Nam Mô Di Đà Phật, con muốn nhờ quý thầy giảng về quan điểm của Đạo Phật về phong tục và niềm tin của nhiều người Việt Nam về vấn đề chết trùng, chết nhằm ngày giờ xấu. Khi thân nhân chết trùng hoặc là chết vào giờ xấu thì gia đình của người chết có bùa, có ý bùa, thậm chí bỏ tim vào liệm người chết và khâu lại. Điều này rất tai hại cho người chết. Xin mấy thầy giải thích cho chúng con được rõ về phong tục này. Dạ, Như Đạo Phật, chúng con xin mặt khác được trả lời câu này. Vấn đề chết trùng và cái niềm tin về vấn đề này đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người Việt Nam từ rất lâu, từ hơn là vài ngàn năm nay, khi mà là phương Bắc người Trung Hoa xâm chiếm và tấn công người Việt Nam chúng ta. Tất cả những phong tục, những tập quán của Việt Nam phần lớn đều ảnh hưởng người Tàu, người Trung Hoa, người Việt mình, hay nói đúng hơn là người Phật tử không có cái niềm tin về vấn đề này. Người Phật tử chân chính học giáo lý không tin vào việc chết trùng. Cái đó là cái điều mà mình phải xác nhận. Đã là Phật tử chân chánh rồi thì không tin vào cái chuyện ngày giờ tốt xấu. Ngày nào cũng là ngày tốt. Nếu mà mình có tu, nếu mà mình biết tu, ngày nào cũng là cái ngày xấu nếu mà mình thiếu tu. Mùng 5, 14 tháng 3, tết 3 ngày đó thì thường ra khỏi nhà. Mùng 5, 14, nếu mà ngày mùng 5, mùng 6 mình đang có nhà mà biết mình đi vùng này đó thì vẫn thành 165 đồng thôi. Phải không? Nếu mà mình không tâm thần, mình không biết tu thì vẫn xui như thường. Nhưng mà mùng 5, 14, 23 mà mình lái xe trong chánh niệm thì mãi mãi không bao giờ mình nhận tiết kiệm, không bao giờ mình nhận phạt. Cho nên nó xui xẻo là bởi vì mình mất chánh niệm, vừa lái xe mà vừa nghe điện thoại thì sẽ được phạt thôi. Cho nên cái niềm tin của người này đơn thuần là không tin vào cái chuyện đó, mình tin vào cái lời dạy của Đức Phật. Nếu trường hợp mà cho là chết trùng thì người đạo Phật mình nhìn vào cái hiện tượng này là qua cái quan chính của nhân quả và nghiệp báo. Tại sao trong gia đình chết trùng là sao? Tức là bây giờ chết rồi 3 tháng sau trong gia đình có một người chết, hoặc là 9 tháng sau trong gia đình có một chết, 3 năm sau có một người trong gia đình chết. Tức là chết liên tục, cứ cách nhau vài tháng là có người chết. Thì người Tàu ở Trung Hoa đó, theo cái lịch của họ đó, họ cho rằng cái ngày hợi đó, ai đã chết vào ngày hợi là điều là trùng. Chết vào ngày hợi là trùng. Nhưng mà đạo Phật thì không. Quý thầy nhắc nhở Phật tử rằng là chết trùng là không phải ở trong đạo Phật, và đây là niềm tin của người Trung Hoa. Ở trong lớp chúng ta có nhiều người Tàu ở trong này, giống như đệ tử Quảng Niệm ở Quảng Đức là người Tàu. Nhưng mà đã học Phật rồi thì không có phải là mình chết ở trên cái địa phương tính của mình. Mình phải vươn lên đây để mà mình đi tới giác ngộ. Chết trùng mà theo người Tàu là một cái sự là quy nạp từ quá khứ. Tức là người ta chết vào ngày hội và những gia đình khác cũng chết vào ngày hội, thì người ta đúc kết lại hàng trăm hàng ngàn gia đình như vậy thì những gia đình này đều có người chết liên tục tiếp theo. Nhưng mà đạo Phật mình như hồi nãy đã nói là mình căn cứ trên nghiệp báo, nhân quả nghiệp báo. Những người này đã tạo nghiệp sát sanh trong quá khứ, cho nên bây giờ liên tục là mình chết, và một cái sự tuân lập ở ngay trong cái thời điểm của gia đình mình thì mình phải chịu thôi. Cái cách mà mình giải cái này không phải là ý bùa, mà mình cầu siêu, mình sám hối thì nó sẽ vượt qua được. Một ngày kia đó có một vào ngày Tết đó, có một đệ tử lên chùa gặp sư phụ và được ở đây để mà xin bàn một con rối để mà đem về thờ để mà đem lại cái sự bình an hạnh phúc cho gia đình ở trong một năm. Thì ngày đầu xuân mà
Hòa Thượng mới lấy dây đỏ ra biết là hai câu là toàn là chữ tử không, từ đầu tới cuối toàn là chữ tử không. Ông nội chết, rồi tới cha chết, rồi tới con chết, rồi tới cháu chết, rồi tới khách chết. Thì đem đệ tử mang về treo lên, mở ra treo lên là thấy tá vả tâm linh. Thấy tá vả tâm linh là không hiểu tại sao mà ông Hòa Thượng này ông chơi mình, đem lại cái xui xẻo cho mình. Thì mới điện hỏi lên chùa, hỏi sư phụ nó tại sao mà con muốn đem lại cái sự bình an hạnh phúc cho gia đình ngày đầu năm đầu đêm, mà sao Hòa Thượng lại đem cái xui xẻo trùi ở cho gia đình con chết. Thì Hòa Thượng nó nói bây giờ cũng đọc lại đi, con nhìn lên cái câu đối này là ông cố chết, rồi tới ông nội chết, rồi tới cha chết, rồi tới con chết, tới chắc chết, tới chín chết luôn. Là chết, cái này là chết theo trật tự. Ủa? chết theo trật tự như vậy là bình an hạnh phúc cái gì đó. Không có cái cảnh gọi là tre khóc ma, đúng chưa? Không có cái cảnh là đầu bạc khóc đầu xanh, như vậy là hạnh phúc rồi, muốn gì nữa. Cho nên là nếu mà cái chết nó lặp lại trong gia đình của mình, ông nội chết rồi tới mà cháu chết là bất hạnh. Cho nên là vấn đề sinh tử và luân hồi ở trong đạo Phật mình là nó rất gần gũi. Cho nên là nếu mà cái cảnh nó rơi vào trong gia đình của mình, là mình nghĩ đây là một cái gọi là nghiệp báo trong gia đình của mình, mình phải cố gắng sám hối, phóng sanh, bố thí cúng dường để mà nó cải cái điều này, để mà không xảy ra cái chuyện mà chết chóc, mà nhất là bất đắc kỳ tử. Một cái đám tang ở Sài Gòn đưa quan tài đi về Long An để mà chôn, thì xe quan tài đi tới Bình Chánh thì cái ông tài xế này bữa nay ông lái quá ẩu, cho nên cái xe cho quan tài bị lật và cái quan tài đã đập lên đầu của đứa con, và đứa con chết tại chỗ. Quý vị biết là ở Việt Nam mình cái xe chở tài nhiều thân năng thì ngồi hai bên, chắc không phải kiểu như bên Tây Phương này, trong xe quan tài ở phía phần sau là không có người ngồi, nó nguy hiểm lắm. Mà Việt Nam mình ngồi xung quanh để mà ôm cái quan tài, mà quan tài không có được căng, không có được chậm lại cho nó cứng, thì xe gặp lại quan tài nó rất là bị đập xuống, mà quan tài Việt Nam rất là nặng, 8 người thêm mà éo lưng luôn. Ở đây quan tài ở dưới này chỉ là 2 người thêm mà. Và trong trường hợp này là cái người mẹ thì không phải là chết trùng để về bắt đứa con mà đi. Nếu mà mình suy nghĩ bình thường theo cái con đường của mình, cái khái niệm chết trùng là cái người trước về bắt người sau đi theo mình, thì cái người học Phật không bao giờ chấp nhận cái luận điệu này. Mà cái này là cái nhân quả thì tâm nó xảy ra, cho nên là quý vị không có phải lo lắng về cái vấn đề này. Câu hỏi tiếp theo, xin quý thầy giải thích những từ hòa thượng, viên chủ, phương trượng có giống nhau hay là khác nhau? Ấy là Phật tích thỉnh thầy hạnh phẩm trả lời câu này. Giải thích khác nhau về hòa thượng, về viên chủ và phương trượng, ba từ Ấy là Phật.
Con xin trả lời câu này. Kính thưa đại chúng, cái chữ hòa thượng bây giờ thì chắc có lẽ là do cái tình hình xã hội và do những cái tranh cưng trong giáo phẩm thì cái chữ hòa thượng bây giờ thì chúng ta để dành riêng cho những vị hòa thượng tôn túc mà sau khi có một cái quá trình tu học là trên 40 tuổi hạ, có nghĩa là giống như là phải tuổi đời từ trên 60. Nhưng mà thực sự trong cái chữ hòa thượng ở trong nhà Phật là có một ý nghĩa rất là quan trọng. Cái chữ hòa thượng là có gì là lực tâm, có nghĩa là người thầy mà làm cho người đệ tử phát ra được trí tuệ. Cái chữ hòa thượng có nghĩa là lực tâm, mà lực tâm có nghĩa là làm cho phát ra cái trí tuệ. Cái hãy giả thử bây giờ bản thân của hành phẩm đi, khi mà ngồi gần ở đây sư Tôn Đức mà biết là hòa thượng và chủ đi, mình cảm thấy mình phải cần phải tập trung, hoặc là mình cần phải cố gắng hết sức, thì ngay trong lúc đó thì biết dù nhiều gì là chúng ta cũng không dám phóng tâm, thì ngay lúc đó cái sáng của chúng ta nó được lấy lên một chút, và cái công đức chúng ta nó sẽ tăng trưởng một chút. Có nghĩa là vị hòa thượng là một vị thầy có thể là
cho cái người đệ tử phát ra được trí tuệ. Chứ không phải là có nhiều khi có nhiều nếu mà nói theo cứ nghĩa thì chẳng hạn có nhiều vị được gọi là hòa thượng nhưng mà không có khả năng làm được trí tuệ thì cũng chưa có đúng với cái ý nghĩa của Phật của tổ cũng nói tới. Nhưng mà chẳng hạn giả sử như bây giờ ở bên Trung Hoa hoặc là một số nơi người ta cứ gọi là sau khi mà tu 10 năm rồi người ta cứ gọi là hòa thượng thì có vấn đề này nó không có đúng. Còn chẳng hạn như giờ viện chủ rồi phương trưởng thì cái này phương trưởng với viện chủ thì nó gần tương tự nhau nhưng mà nó hơi khác một chút xíu. Nếu mà nó đúng ra cái chữ viện chủ và cái chữ phương trưởng là phải để dành cho những vị mà tôn túc trưởng lão là khai sơn những cái cổ đình hoặc là ít nhất gì là cũng phải có một cái uy tín nhất định nào đó chứ không phải là cái hạn giả sử giờ có nhiều vị là cái hạn giả một cái nó a cái tháp nhỏ không phải là gọi là viện chủ, không phải là gọi là phương trưởng. Cái nghĩa phương trưởng nó còn có nhiều cái vấn đề mà quan trọng liên quan tới cái chuyện là cái hạn giả sử bây giờ trong cái DNA một cái phương trưởng đó mà nó chứa có thể là chứa 8.000 toàn sư tử hoặc là 8 vị Bồ Tát có thể ứng hiện trên đó. Cái chữ phương trưởng nó có một cái nghĩa cao cả đó. Thực ra chữ phương trưởng nếu mà tính nghĩa đen là một cái trường vuông thôi, một cái trường vuông thôi. Nhưng mà một cái trường vuông này là không phải là một cái trường vuông bình thường nhưng mà để chỉ cho những vị mà có thể là nắm được cái nằm cốt, cái cốt lõi, cái cốt vị của Phật để lại. Chứ hay giả sử như bây giờ như hòa thượng gọi tổ chức chúng ta đây được xem là hòa thượng phương trưởng nhưng mà không phải là tự nhiên cái danh xưng này mà có thì đây là một cái đề dày công đức của quý ngài mà quý ngài đã là cống hiến không phải công cho đời này mà đã bao nhiêu đời thì cái công đức này nó phải là chỉ có một chút xíu mà chúng ta có thể chịu cái danh xưng phương trưởng hoặc là viện chủ có thể là để chỉ trong cái chùa nhỏ mà gọi là viện chủ đấy thì đó cái công đức phải có. Nếu mà về mặt ý nghĩa thì cái chữ phương trưởng và cái chữ viện chủ thì gần tương tự nhau nhưng mà cái chữ hòa thượng nó là cái khác. Nhưng mà sau này là hòa thượng nhấn mạnh về giáo phẩm là có nghĩa là đại đức thượng võ hòa thượng, nó hơi khác một chút xíu.
Còn phần tiếp theo, anh xin là phần kính thưa quý thầy, giúp ý kiến cho con ngắt. Con muốn chồng con quy như Tam Bảo, con không biết phải nói như thế nào đây, vì chồng con uống rượu quá nhiều. Anh xin là phần kính thưa thầy đạo hiển. Uống rượu.
Như là Phật, tôi xin trả lời câu hỏi là các vị muốn trồng cho các vị Bi Lê Tam Bảo vì trồng là uống rượu quá nhiều. Tại đấy là gì?
Nghiện rượu.
Nghiện rượu là vấn đề rất là xấu, không phải là tốt. Thực tế là vậy, nhưng mà đang cắt uống rượu là nó không phải là xấu. Nếu mà ta biết sử dụng nó thì nó không phải là xấu. Không phải rượu là xấu hả? Không phải ta uống rượu là ta phạm giới. Mà uống rượu như thế nào á là vấn đề đó là một vấn đề quan trọng. Còn giờ các chị theo thức tại vì chồng là một người xấu xe bê bết nhậu nhẹt không biết lo con em chuyện nhà không biết lo chồng không biết lo vợ không biết lo con em la cà ngoài đường uống bia uống rượu xe lên ngã xuống là mất đi cái thanh danh uy tín mà các vị muốn lôi cái người chồng các chị về nương và nơi tam bảo để cho các vị có một cái gì hạnh phúc trong gia đình thì cái điều mà các chị muốn lôi cái người đó về trước tiên các chị làm vợ phải tròn bổn phận của người làm vợ. Mình phải làm cho sao để cho cái người chồng họ nói được mình về cái phòng khác mình đem gì cái lọ lọc mình nói sao để cho người chồng họ hiểu và biết được chứ đừng có nói thấy ông uống rượu đó ông về uống rượu đi ông nghe tôi nói nè tôi đưa đi đăng báo là cấm cái này cấm cái nọ cho nên ông ấy theo ông vô bây giờ ông dạy cái đó là tuyệt đối không được nói như vậy mà không được cái hàng như vậy. Nhiều khi có những cái mình làm tốt thực sự là tốt mình có thể biểu phán nó cái nào phán nó cái nào nhưng mà cái tâm lý của trong gia đình đến vai trò của vợ mình không có cho phép mình nói được cái gì như vậy mà mình phải thể hiện cái hành động của mình trong gia đình để cho những người chồng họ nói được cái vấn đề đó là sai
từ từ đó mình phải tiếp cận, hàng ngày mình phải đưa những cái thông tin về giáo lý nhà Phật để cho những người cầm họ tìm hiểu, họ hiểu biết được. Chứ không phải đó, bây giờ mình đem đưa uống rượu la rượu, ông mà không nạt cổ nói ông mà không có không bỏ rượu thì không về trụ như là tôi lên vậy ông ạ. Nó giờ không có được à. Cho nên là mà nếu mà cố gắng mà nạt cổ biểu ông giờ vô thì cũng phải không dám quý vị đâu. Thực tế là đó như vậy. Cho nên là con nói tôi muốn nhắc nhở ra là cái chuyện muốn mà cho cái người cầm nó tới lại một người phụ nữ, người bậc đẹp để cho lên hót cái đau của mình là nó là con Phật tử đó. Trước tiên là cái đạo làm bộ của mình làm sao để cho nó tròn cái đạo gì đó, và mình sống sao nó có một cái nền nếp quen hóa trong gia đình thật tốt đẹp, từ đó mình có thể chuyển chuyển mà mình giáo hóa được người chồng của mình. Rất nhiều người làm được việc đó chứ không phải đó. Để tôi kể tương tự một ví dụ tại cái đi, có một người vợ và một người chồng, cái đó không có uống rượu mà có cái bệnh là casino. Bệnh casino đó cũng là không, nó cũng nặng hơn cái bệnh uống rượu nữa. Mà trên khi hai vợ chồng đang rong một cái đi chương trình rất là lớn, anh ta là cứ mãi mê cũng được hay không, nếu một ngày mà không tới đó là chịu không nổi. Cái con mà con nguyện con trùng mà nguyện cái casino nó là anh ta lúc này cũng là nữ gì cũng được đó. Cho nên là cái tư tưởng nó bị chi phối rất lớn trong cái tình này làm việc. Mà bây giờ bà vợ thì càng khác nhau mà để mình giải quyết được vấn đề đó. Thì hết chùa thì cũng tâm sự nói chuyện với thời đồ hết những bài chuyện đó mà đặc biệt đó là cái người vợ là giữ cao của gia đình, thường thường người vợ là giữ riêng. Cái người vợ có một sáng kiến rất hay, mình nói là bây giờ tôi giữ cái cao qua trong giữ để ông biết, ông nói tiền ông đi chơi cho ông biết, để ông cứ nghĩ tôi là giữ tiền là tôi không có tiền đâu, nhưng ông cứ nghe nào ông sọt ông nói cái lời hết rồi thì đấy khi ông nói tôi không có chịu nói, tôi nhức cái đầu hôn rồi tôi chịu không nói nữa. Giả là cô ta cũng có một cái phương pháp là của đưa cái thao cho chồng giữ luôn. Từ đó anh chồng nghĩ sao với lại thôi bỏ anh không chơi casino nữa. Thì cái đó thực sự nó không phải Phật pháp, nhưng mà nó mang một cái gì đó nó mang cái trọng lại Phật pháp. Tại vì cái người vợ biết điều hành nào biết được cái tâm lý, tại vì sao sống trong gia đình cũng biết được cái giữa hai người.
Không là thầy không biết chuyện gia đình.
Mình nói là mình cũng phải biết những chuyện cái người giao cái ác cũng như những con mình cho là đúng là cái người vợ họ đo được cái tâm lý được của người chồng, họ mới dám làm được cái vấn đề đó, và cuối cùng là người vợ đã thắng được vấn đề đó. Thì như chúng ta được những cái gì mà thầy coi đó á, thì quý vị cũng nên biết là người chồng muốn sao có được thì các vị cũng phải tìm một cái phương pháp nào đó để nó rất là ổn thỏa trong gia đình, để là mình tiến triển được cái người chồng. Đó là một điều tốt đẹp cho mình được, nó mang tính chất là
em chồng
con mà đưa rồi. Dạ. Đây là thầy đã đặt câu hỏi. Kính bạch chư tôn đức, tôi là một tân Phật tử, một Phật tử mới toàn này, nên không hiểu rõ những nghi lễ mà quý thầy tụng niệm. Con kính nhờ quý thầy qua miệng giải thích cho con hiểu. Con đã đi nhiều chùa nhưng con thấy quý thầy tụng niệm khác nhau. Ở chùa thì chỉ tụng một chuông, một mõ, một thánh, còn ở đây thì quý thầy có chuông, có mõ, có thánh và cả trống nữa. Con nghe rất là hay, xin quý thầy giải thích thêm cho con. Như là mời thỉnh thầy thông hiếu.
Một phần là cái gì mà tưởng vừa rồi có hỏi câu hỏi như vậy là con là một từ mới vào đạo thì ở đây thì Đức Phật kể ra là áo bốn ngàn pháp môn mà nó còn nói chung là giảng về nghi lễ của Đức Phật giáo, thì vì này là đặt nặng hỏi gì vấn đề nghi lễ gì ở trong Phật giáo, thì về vấn đề phóng thích của nghi lễ thì cho đến bây giờ ở quốc công này cũng chưa phóng thích hết, là mọi chùa đều có một nghi lễ, có những chùa còn nhiều mà có một nghi lễ khác. Và khi mà đến mà tụ tập lại để mà tu học trong 4 năm ngày như thế này thì cái nghi lễ của mỗi chùa hồi mỗi phật tử thì mỗi khác, nên vì vậy
thì nó có khác, ở đây nó khác thì một vài điểm thôi chứ không có khác nhiều lắm. Còn cái chung á là cái điện đang có đó thì là mình cùng với nhà rồi tăng thì mình đang nghi, nhưng mà khác ở đây là chỉ có thêm là nó thầy á thì thích tăng những thời tái thay vì là cái thầy niệm thôi, nguyện tưởng gì những hương á, đọc một cách đơn giản. Còn nó thầy thì tán dài ra thì nó chạy hơn. Nên điều này á là có những phật tử họ cũng thích im lặng và chỉ đơn giản, thì cũng có những phật tử thích những cái bài tán tụng lên xuống thân ra để cho quý thầy cũng vậy. Nên cái đó là tùy như mà thích hợp cho mọi người phật tử. Nếu nếu mà mình đã đi chùa nào hoặc là mình đã ở thầy nào chùa nào thì mình theo cái lễ đó từ đó là theo vị thầy đó, nhưng mà nó khác là khác về vấn đề diễn đạt cách tụng thôi chứ không có khác về vấn đề nội dung. Còn chuông mở cốc là thánh rồi thì căn bản đó là chuông lại mọt, còn bên cạnh đó thì có tay có cốc thì cái đó là có những thầy thêm những cái con cụ đó đấy để mà để làm đề đấy, chứ làm đề nó thêm cái phần là nó trọng hơn, nó ngon ngang hơn.
Thì cái này
nó
là
nó tóm lại là có đề như đề thì nội dung không khác gì khác một cái chứa hơn, mà chúng tôi không là chú ý một từ nhà mới đó, hiểu chưa?
Câu hỏi tiếp theo, trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Nhâm trả lời cho vua Di Lăng Đà một câu hỏi: vì cớ gì mà các ngài xuất gia làm sa môn? Na Tiên Tỳ Kheo trả lời rằng sa môn có bốn hạng. Thứ nhất, có kẻ vì mang công mắc nợ mà làm sa môn. Thứ hai, có kẻ vì sợ lục vua các nước mà làm sa môn. Có kẻ vì nghèo túng khốn cùng mà làm sa môn. Thứ tư, là có kẻ vì muốn thoát khỏi cảnh khổ phiền não khổ đau ái dục, chí tâm cầu đạo mà xuất gia làm sa môn. Ngoài trừ hạng thứ tư thì ba hạng trên có phải là đạo Phật của chúng ta quá dễ dãi để góp phần cho sự siêu vong của đạo Pháp hay là không? Và để cứu nguyên cho đạo Pháp thì chúng ta là những người con Phật phải làm gì trong bối cảnh hiện nay và tương lai? Kính xin quý thầy giải thích kịp thời chúng con. Dìu Phật, chúng con kính thỉnh hòa thượng.
Hay như đạo Phật, thưa quý vị, xuất gia là một công đức rất là lớn. Thời Đức Phật còn tại thế, có một gã ăn mày muốn vào xin xuất gia, thì hai vị đại đệ tử Đức Phật, tức là ngài Xá Lợi Phất và ngài Bụt Kiền Liên, quán chiếu về những cái công đức của cái người này cho tới 80 kiếp về trước. Ông này không có duyên gì với Phật Pháp. Quý vị biết một căn ba đó là khoảng 7 triệu năm mà nhân 80 lần như vậy, tức là người này hoàn toàn không có một nhân duyên gì với Phật Pháp hết. Cho nên ngày Thế Lợi Phất và ngày Bụt Kiền Liên không dám cho ông này xuất gia. Thì ngủ qua một đêm, rồi sáng hôm sau lên đình sáng thì thấy ông này được cạo tóc và đắp y màu vàng. Thì ngày Thế Lợi Phất và ngày Bụt Kiền Liên mới rất là ngạc nhiên, mới bạch Đăng Đức Thế Tôn là ngày chính bạch ngài: vì chúng con đã khoán các nhân duyên của cái người ăn xin này 80 kiếp về trước, ông ta không có một cái nhân duyên gì Phật Pháp hết, tại sao mà ông ta được xuất gia? Thì Đức Phật trả lời rằng đúng như thế, cho đến 80 kiếp về trước ông ta không có một nhân duyên gì với Phật Pháp hết, nhưng mà qua khỏi 80 kiếp về trước Như Lai đã quán sát rõ ràng là ông ta đã có nhân duyên với Phật, cho nên ta cho ông xuất gia. Ta tưởng là muốn gì, chứ ông nói là ta muốn làm Phật một đêm thì ta cho ông này làm Phật. Tức là người ta chỉ muốn xuất gia một đêm để thành Phật. Thì Phật mới kể lại câu chuyện rằng trong một kiếp quá khứ nọ thì cái ông già ăn xin này là một lão tiều phu đang đốn củi ở trong rừng. Thì lúc bây giờ bị cột nó dính, thì ông ta quản quá không biết làm sao, thì lúc bây giờ thì ông niệm chỉ Nam Mô Phật, nhờ một câu niệm Phật trước 80 kiếp về trước mà ngày hôm nay nhờ nhân duyên như vậy cho nên ông ta được xuất gia. Vậy thì thực tế mà nói, mỗi người trong chúng ta xuất gia có nhiều có hoàn cảnh khác nhau, không phải là ai đi xuất gia thì cũng thành vị sa môn tiêu biểu cho đạo pháp hết, mà trong đạo Phật cũng như trong một xã hội có rất là nhiều cái tầng lớp khác nhau. Người thì thông minh, người thì kém thông minh, người thì bình thường, cũng có người bất bình thường. Thì những người mà trong đạo Phật mà không được xuất gia là những người mà thân thể không có vẹn toàn, tức là ví dụ như là cụt tay hay là què chân hay là bị thiếu một cái gì gọi là bất túc ấy, thì không được xuất gia. Và sau này cũng có một số cái thầy dễ giải cho những người này xuất gia mà không có được thọ giới, thì quý vị biết như vậy. Tại vì sao? Vì khi mà đắp y mặc áo thì nó phải trang nghiêm, biểu tướng có một cái đệ tử của Phật đã thoát ly cái cuộc sống gia đình bình thường thì phải có một cái dáng đi ít nhất là phải trang nghiêm và thanh tịnh. Cho nên những người mà lục căn không có đầy đủ thì mới không được xuất gia thôi. Mà trong Bồ Tát giới thì ngay cả lục căn không đầy đủ thì vẫn được thọ Bồ Tát giới như thường, nhưng mà xuất gia thì không được thôi. Tức là tinh thần xuất gia là tinh thần của giới luật của Nam Tông, không phải là của Bắc Tông. Mà tinh thần Bồ Tát là tinh thần của Đại Thừa Phật Giáo. Cho nên Đại Thừa Phật Giáo người lục căn không thanh tịnh vẫn được thọ Bồ Tát giới như thường, nhưng mà chỉ không được xuất gia mà thôi. Xin cảm ơn quý vị.
Thì con cảm ơn Hòa Thượng đã trả lời câu hỏi này cho học viên. Câu hỏi tiếp theo là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính mong quý thầy đáp cho con được hiểu tại sao quán ức không cần bày tỏ thì bày tỏ là hèn nhát. Thứ hai, khi tập tụng các chú thì đạt được nhiều phước báo gì, và đặc biệt là nếu tụng chú đề thi thì đạt được kết quả gì. Và kính thỉnh thầy hành động trả lời câu hỏi này.
Nam mô A Di Đà Phật. Cái tịnh đi Phật Đức ha, cái thưa quý Phật tử, trong này có hai phần, nhưng mà thành phẩm xin chia sẻ với quý vị cái phần sau lên phần trước. Có nghĩa là chúng ta tụng kinh hoặc là niệm Phật á, nếu mà nói quy nạp về một chỗ thì tất cả các công đức đều bằng nhau. Xin quý vị chú ý cho điểm này. Tại vì cái hiện giờ chúng ta thọ trì một danh hiệu Phật thì không phải là tự nhiên mà cái danh hiệu Phật đó là có, không phải vậy. Có nghĩa là một vị Phật mà thành Phật là các ngài đã thực hành bao nhiêu hạnh. Có nghĩa là nếu mà nói theo quý vị là một vị Phật mà đã thành là đã trải qua ba tăng kỳ kiếp, bỏ đầu mắt tủy mạc não máu thần thê tử vợ con như bỏ đàn trẻ. Có nghĩa là tất cả những cái gì cũng có thể có biến gì chúng ta hết, thì cái công đức đó mà để họ trì một danh hiệu Phật là bất khả tư nghị. Có nghĩa là nếu mà nói thì cái định điểm chung đó là điều giống nhau. Cái quan trọng là ở nơi chúng ta thực hành như thế nào. Chúng ta thực hành có chí tâm chí thiết hay là đơn lành. Còn đương nhiên trong những cái hạnh nguyện cao cả đó của những vị Bồ Tát thì có những vị có những cái hạnh nguyện riêng biệt. Thế giả sử như Bồ Tát Quan Âm thì chẳng hạn như ngài là quá khứ chánh pháp minh vương Như Lai, nhưng mà hiện tiền quá tự tại. Có nghĩa là ngài đã thành Phật, ngài đã là một vị Phật quá khứ, nhưng mà vì muốn cứu khổ chúng sanh trong việc khổ trầm luân của năm chư Bồ Đề mà ngài phải tái sanh, ngài thị hiện, mình dùng chữ thị hiện, là một vị Bồ Tát để cứu khổ chúng sanh trong khỏi ta bà này và để tiến thỉnh chúng sanh trong khỏi ta bà này và sanh tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Thì nếu mà nói về định điểm thì tất cả những công đức mà chúng ta họ trì những danh hiệu của Bồ Tát hoặc là của Phật là đều giống nhau, chỉ có khác nhau là do năng lực tu hành chúng ta như thế nào. Chúng ta thực sự chúng ta lưu ý cái điểm này. Còn cái phần trước á, thầy nói lại cái phần trước.
Trước là oan ức không cần biện bạch.
Quý vị thực sự á, là nhìn cái phần mà trong 10 điều tâm niệm, con biết không cần bày tỏ vì bày tỏ là hèn nhát mà trả thù vì con đối với này. Cái này á, quý Phật tử biết 10 điều phát hiện nào với vị nào không? Cái này là nằm trong lượng lượng bảo của tam muội nhưng mà muốn hành những gì? Đây là một vị tổ sư tâm cũng khá nổi tiếng, rất là nổi tiếng của Trung Quốc. Và quý Phật tử á, khi mà học kinh pháp cú á, quý Phật tử phải nên nhớ lại kệ này nè: với hận diệt hận thù, đời này không có được, từ biết diệt hận thù là định luận ngàn phút. Như vậy là cái tư tưởng của nhà Phật á, mỗi khi mà cái hãy giờ chúng ta tàn khổ ra một cái gì là để nhân Phật quả là gần tư tưởng nha. Nếu mà có khác chăng là do quá trình chúng ta tác động duyên của nó như thế nào, cái hãy giờ sự bây giờ có khi nào mà tự nhiên một người nào đó đưa đến một cái quả không tốt cho chúng ta không? Có nghĩa là nếu mà chúng ta nếu mà nó mà on tức chất thì chưa chắc là đã bỏ tức thật sự. Nếu như hãy như một người nào gắn cho chúng ta một cái gì là chúng ta tạm gọi là bất chấp, nhưng mà cái này nếu mà nhìn theo một cái trí óc của phàm phu, một người bình thường chưa có kiến đắc thánh quả thì chúng ta nghĩ cho nó rõ hơn, nhưng mà biết đâu là trong những kiếp thế trước chúng ta đã tạo nhiều là oan trái cho chúng sanh này đó. Nếu mà chúng ta đã tạo oan trái như chúng ta nói bây giờ cái quả đó nó đến chúng ta mà chúng ta tìm cách để trả thù trở lại nữa thì sao? Là oan oan tương báo, có nghĩa là hận thù càng trọng nhất. Như vậy là không đúng với tinh thần của nhà Phật. Quý vị là về xem lại mà cái câu chuyện mà trong kinh Pháp Cú là cái bài mà với hận gì hận thù á, Đức Phật ngài có kể cái câu chuyện mà tiền thân một chuỗi dài mà oán trả oán. Tại sao mà oan nó không cần bày tỏ thì hèn nhát, có nghĩa là chúng ta thiếu định lực đi. Cái giả sử như một cái mà chúng ta đã tạo ra mà bây giờ người khác đem đến là giống như mình nói nôm na mình đòi nợ mình á, nhưng mà mình trốn tránh mình còn làm những cái điều mà không phải đó thì mình thật sự là không phải một người khác cả. Còn nếu mà mình càng tạo thêm nhiều cái mâu thuẫn cái rắc rối thì cái mâu thuẫn này á, những cái điều cố định này nó càng kéo dài nữa. Thì bởi tốt nhất là chúng ta phải quán triệt được cái nhân và cái duyên nó đưa đến như thế nào. Và một trong những cái mà có thể nói là tương đối và hiệu quả thì quý vị phải tập tính lặng để trong thời gian đó mình có cơ hội kiểm tra lại trong mình và mình đừng có khơi động những cái nghiệp lực mà nó đang thuế đối với mình nữa. Chứ còn nếu mà mình càng khơi ra, mình càng nói nhiều, mình càng chống trả thì lúc đó cái cơ hội để những cái duyên mà xấu ác nó càng đến với mình. Cái lúc đó là khi mà mình không có chuyện tức là nên đến nặng và cố gắng làm những điều phước thiện để cho những cái nghiệp ác, nghiệp xấu đó tạm thời là mặt có thể vượt qua và những cái phước duyên đến và chúng ta có đủ thời gian để suy nghiệm những cái gì đúng mà chúng ta làm.
Chị Kim Bình có ý kiến gì ạ?
Thắc mắc câu này không có được phải là tại vì
đeo microphone đi rồi, đeo microphone.
Dạ, chị con có người bạn đó là đại diện á, và chị chính bản thân của con cũng thắc mắc cái câu là lao đức không cần bày tỏ, nhưng bày tỏ là hèn nhát á. Thì hôm nay thầy trả lời thì con vẫn chưa có, con cảm thấy là nó hài lòng, bởi vì á thì con được biết đó là trong kinh mà Phật Đệ Tử á thì chính là ngài Đức Phật cũng đã giải quan cho ngài Phá Lợi Phất. Thì nếu mà mình có những điều mà mình không có giải quan á thì con sợ là cái điểm lành nó càng lúc nó càng sâu vô Phật.
Cái vấn đề này á, quý Phật tử tự nhiên cái với cái trí tuệ của mình á, mà chúng ta suy niệm và để tăng cho cái trí tuệ thế này thì cần phải là quý Phật chúng ta nghĩ có giống không? Cái điểm này á, là thầy nghĩ là mình cần phải xét lại. Có nghĩa là trí tuệ của mình là một cái nhìn, đôi khi mình nghĩ là mình bày tỏ, mình để giải oan, nhưng mà biết đâu trong những cái bày tỏ cái giải oan cái đó cũng là một cái gì, một cái hình thức để chống trả và một cái hình thức để mình bào chữa lại cái lỗi lầm của mình. và cái vấn đề quan trọng là nằm ở cái chỗ nào, là ở nơi cái chính cái tâm lực của mình đó. Còn cái giờ giả sử như con từ đó là Đức Phật là giả oan hay là nói gì đó, là với trí tuệ siêu việt của Đức Phật, Đức Phật quán được tất cả những căn nguyên trùng tử của chúng sanh và vô lượng chúng sanh, không phải trong đời này mà kể cả vô lượng vô biên thì biết được và vô lượng vô biên thì ra cứ tự là như vậy. Còn mình bây giờ chỉ có một tờ giấy đưa lên là đã không nhìn thấy thấy sao rồi, cứ tự thấy đang suy nghĩ vậy đó. Ai giờ mà
bây giờ thật để thay đổi không khí thì có một cái câu hỏi ở trên bao thoát gửi xuống. Hồi nãy giờ mình trả lời nhiều câu hỏi ở dưới đất rồi, bây giờ trả lời ở trên không. Bây giờ thật cảm ơn đại đức Phổ Hương đã phát tâm truyền âm lên trên bao thoát để chia sẻ khắp hội với đại chúng ở bên ngoài Úc Châu. Ngày hôm qua và ngày hôm nay, ngày hôm kia thì cái phương tiện internet không có, cho nên là sẵn đây thì xin cảm ơn đại đức Phổ Hương cũng như là các vị phụ trách làm ớt ở trên trên rung trên bao thoát, chúng tôi không biết cái rung nào. Dạ. Dạ, xin hoàn học pháp online. Dạ, cảm ơn các vị phụ trách chương trình này đã truyền âm cho chia sẻ và đại chúng. Kính thưa quý thầy, tu là chỉ nghiệp, nhưng năm nay con rất là tinh tấn và bố thí cúng dường nhiều mặt mà lại xui xẻo không thể tưởng tượng. Bị tụng xe 4 lần trên đường làm ăn thất bại. Nhưng thưa thầy, nếu tu mà như vậy thì sẽ chịu không nổi. Làm sao mà tu được đây? Xin cái lời quan hỷ cho con biết phải làm cách nào để làm chuyển nghiệp. Chết luôn. Tức là càng tu là càng khổ. Càng tu là càng khổ. Cho nên là vô khổ thì bất thành tu. Cái câu đó quý vị hay hiểu là hữu thân thì hữu khổ mà vô khổ bất thành thân. Ngô hữu tại mọi thì do ngô hữu thân và nhu ngô vô thân này hà mọi chi hữu. Ví dụ cái gì thông câu đó là cái gì, bỏ hỏi con này. Tu năm nay là đệ tử này nói là bố thí tinh tấn, đi tinh tấn và bố thí rất là nhiều mà đụng xe nó 4 lần. Nhưng mà không biết là đụng xe có sơ sơ hay là có bị gì hay không. Trong này không có nói. Thầy hồi tháng trước là thầy nhận một cái file có 10 tấm hình mà thầy không dám mở là bởi vì cái ông mà ông bị tai nạn này là ông cầm hai đầu không nói chuyện thì cái xe khách nó đụng vô cái xe của ông, và cái người ông đứt ra làm hai luôn. Cái gì tưởng tượng không thể nào mà tưởng được, mà cái hình này là nghĩ rằng là Buddhist sao chụp mà nó lon ra ngoài, chứ ít khi nào mà ai nhắc cũng biết những cái hình này. Và quý vị nhìn những cái hình như vậy là cái tai nạn xe hơi như vậy, thường là tai nạn xe hơi là Buddhist nó bao là nó không cho mình vào để họ điều tra, mà không biết tại sao cái hình nó lon ra ngoài. Và nhìn cái hình đó là phải nói rằng là chiều đó là không dám ăn cơm, máu nó đổ ra là con người tức là tôi mà. Và họ chụp cái hình có cái phone để cho mình thấy là cái tai nạn này là bởi vì nối phone, mới nói chuyện phone. Cho nên là đệ tử này nói rằng là bị tai nạn 4 lần thì có thể là 1 lần trong 4 lần này là do nói điện thoại. Tức là nghiệp mình chưa được chuyển kịp, phải không? Chưa chuyển. Thứ nhất, thứ hai nữa đó là nghiệp mình tạo trong quá khứ quá nhiều. Quá khứ quá nhiều mà mình tu tâm mới một năm nay thôi thì làm sao mà chịu nổi. Mắc nợ là 300 ngàn đô Úc mà mới trả có 50 ngàn. Còn 250 ngàn kia là lỡ ai trả. Mà trong cái sự hiểu biết hạn hẹp của mình đó, thì mình cho 50 ngàn này thì quá lớn. Phải không? Quá lớn. Để mà chuyển tải đi cái số nợ là 300 ngàn đô kia thì cái chuyện này không thể nào mà giải quyết được. Cho nên cái nghiệp chúng ta tạo là từ vô thủy cho tới bây giờ, chứ đâu phải là mới trong vòng 30-40 năm nay mình xuất hiện ở trên cõi đời này. Đời này đâu phải là cái đời duy nhất, và trước đời sống này chúng ta đã có vô số đời sống rồi. Và nếu trường hợp mà mình không biết tu, sau khi chết nhiều đời sống khác đang chờ đợi chúng ta. Cho nên cái việc mà trả nghiệp trong vòng một năm nay thì không thể giải quyết được. Chúng ta phải cố gắng.
cố gắng để mà tu tập, để mà chúng ta chuyển nghiệp từ từ. Chuyển nghiệp là chuyển nghiệp từ ở bên trong, biết bố thí, biết phóng sanh, biết cúng dường, biết tinh tấn đi chùa tụng kinh niệm Phật. Đây là một khởi đầu của cái sự chuyển nghiệp. Cho nên là cái việc mà hỏi câu hỏi này là quý thầy xin chúc mừng, nghiệp trả năm nay như vậy là đủ rồi đó. Tiếp theo chương trình là để thay đổi không khí thì theo lời của hòa thượng thì để thay đổi không khí thì mời một Phật tử ở trong học viên lên hát để cúng dường cho đại chúng. Anh Di Đà Phật. Chúng ta kính mời đạo hữu Quảng Tịnh. Đạo hữu Quảng Tịnh, Anh Di Đà Phật kính mời đạo hữu Quảng Tịnh hát một bài để cúng dường đại chúng. Anh Di Đà Phật. Nếu mà ai có khả năng sẽ còn hai tiếng cùng hát giúp vui nữa, cho nên ai có khả năng thì đưa tay lên ha, mời Quảng Tịnh ở đây.
Dạ kính thưa hòa thượng và quý đạo đức sang, và kính chào quý phật tử. Cũng hơi bất ngờ thì đề nghị lên đây hát phật tử gì đang cố gắng. Dạ okay. Bao nhiêu năm rồi còn mãi đi ra đi, đi đâu lên đây cho tôi nhỏ. Trên hai tay ta đôi chân nhẹ nhàng, dọi tôi chân năm một cõi thiên. Lời nào cuồng cây, lời nào cỏ lạ, một trời say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tăng mùa xuân, vừa tăng mùa hạ, một ngày đôi lúc kẻ chân ngựa về chúng ta. Vẫn chân trên đầu và lòng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại, con tim yêu thương vô tình chân gọi, làm thấy trong ta hình bóng con người.
Dạ chúng ta cảm ơn đạo hữu Quảng Tịnh rất nhiều. Quảng Tịnh là tên vị cung điện Quảng Đức. Và cũng là người một trong thành viên phụ trách ban văn nghệ thiền đàn của hôm nay. Thay vì mà và tại vì mà chỉ định hoàn định lên để hát là bởi vì có thể hát được, còn nếu mà mời một người mà có thể lúng túng và không có chuẩn bị thì cũng ấy ha, cho nên là hai người tiếp theo có thể là xung phong lên hát. Và dạ, dự kiến là một
chúc cô là
cái gì chúc nghiêm hả? Mặc nghiêm là hai vị chuẩn bị ha, khi nào và thượng thỉnh mời thì quý vị lên ha. Dạ mong bạn. Rồi câu hỏi tiếp theo, quý vị nào có cái nhu cầu đi giải pháp thì cứ tự nhiên ha. Cho nên đừng có, tại vì có nhiều người ý kiến là ngồi trong này 2 tiếng đồng hồ thì nó bức bách quá. Cho nên là quý vị quan nghĩ là có thành ý với hòa thượng rồi thì cho giải lao mấy phút, nhưng mà mình sẽ mất thời gian nhiều quá. Cho nên là quý thầy quan nghĩ là ai có nhu cầu thì tự nhiên ha. Đừng có ngại. Dạ. Quý vị đi ra ngoài chút xíu rồi trở lại không sao. Xin quý thầy giải thích cho con được hiểu rõ. Thứ nhất, Phật giáo Việt Nam có bao nhiêu bộ kinh? Thứ hai, những bộ kinh lớn hiện nay do quý hòa thượng dịch ra tiếng Việt cho chúng con tìm được. Ăn chay là gì? Ý nghĩa của việc ăn chay là gì? Làm thế nào để một Phật tử hoàn hảo? Xin quý thầy giải thích cho. Dạ. Chúng con cũng thành kinh thánh thầy đạo hiển trả lời những câu hỏi này. Thầy dừng Phật. Thầy đã lời trước hai câu. Phật giáo Việt Nam có bao nhiêu bộ kinh và những kinh mà hiện nay được dịch đến tiếng Việt là những bộ kinh nào? Xin trả lời lượt.
Trước tiên là tôi xin trả lời câu câu hai. Chỉ với cái hai của lại câu mà anh chay phở lớn anh chay đó.
Dạ,
dạ.
Không phải. Dạ, đúng rồi, đúng
rồi. Dạ. Thì có nói chung là đọc nghe dài thì thật sự nó hai cái đầu, một là cái lỡ anh chay và cái thứ hai là
cho Việt Nam chúng ta thì hiện nay có ba nhiệm vụ kinh là đương chú trọng một kinh gì đấy. Thì cái chuyện ăn chay á, thực sự ăn chay là đối với tội ngày nay rất là phù hợp, mà cái mục đích của ăn chay á, thực sự hồi tuổi Đức Phật chúng ta không có ăn chay, không có ăn chay, mà cho nên các yếu tố nó còn có đi truyền đạo á, là muốn có cái điều ăn chay nó tùy vào cái thân Phật tập quán, tức là cái vô tàu nó ảnh hưởng cái văn hóa của khổng lão nó được trị, cho nên rất là khó. Phật giáo chúng ta muốn vào nơi những chỗ khó đó là chúng ta phải làm những gì mà chúng ta phải thương mọi người, chúng ta mới nói được thiên hạ, làm những gì thiên hạ không làm được thì mình làm được mình mới nói được thiên hạ. Mà mục đích của anh chị là gì? Anh chị là để cứu dưỡng cái lòng từ bi, chứ không phải anh chị để thành Phật không? Không phải anh chị để thành Phật, chứ mà thành Phật không khoái khái là không có anh chị trong đó, nó cũng là một ý trong đó. Cho nên cái lợi ích của anh chị á, ở đây là cái thực tế bây giờ là chúng ta làm gì? Cái thổi đây là thức ăn thừa, ăn những cái thức ăn mà các cái loài súc vật á, các chị nhìn thấy các cái gì mà đánh thịt đánh đồ, nhìn thấy cái mặt không thấy cái sợ không? Chứ nếu một người mà các chị nhìn các cái gì mà ăn chay á, mà giàu nhìn thấy tâm xanh là chúng ta nhìn thấy dễ thương, đúng không? Chứ không phải là không phải nó lộ ra những cái bản mặt nó rất sợ phải chúng ta ăn mặn á, nhiều khi là những cái loại tinh trùng, cái loại là cái chất hữu cơ hay là của các loại động vật nó đem vô trong cơ thể chúng ta, thì chúng ta sẽ ăn hương đó nó cũng không có. Còn nếu các loại cái đạm thực vật nó đem vô trong cơ thể chúng ta thì nó làm con người chúng ta nó có một cái gì nó nhẹ nhàng, nó thanh thoải hơn. Đó thì nói chứ là đó là một phần lợi ích. Còn nó thấy ra nhìn môi sinh, môi sinh thì nó rất là dễ, chúng ta rêu có thì chúng ta cầm rêu cầm đồ nó nhẹ nhàng không. Còn nếu mà chúng ta ăn còn là cái đạm thực vật như là nói là theo tu thuyết mà các cái tôn giáo là các cái vị giáo mà nói là vật dưỡng dương á, thì cái đó đối với Phật chúng ta thực sự mình thay đổi vấn đề đó. Cái Phật tử chúng ta là đừng có theo những tu thuyết mà nghe những gì mà cái bọn ngoại đạo nó nói, mà nghe nó lý luận nó hay là chúng ta vội vã mà theo nó, thế là một điều rất là dữ đối với Phật tử chúng ta. Chúng ta phải có một cái lập trường của chúng ta, và chúng ta có cái gì chúng ta nó thật sáng đáng tìm hiểu Phật giáo, theo coi Phật giáo, nghi đây nghi lại, mình phải có một sự thanh lọc cả trong đầu của mình suy nghĩ. Cái gì mà không được tự tập, mình dịch chùa chi, mình dịch chùa là trước là tụng kinh, mình Phật chỉ lý tụng kinh, thì tụng kinh là mình Phật chỉ lý, mình hiểu được nghĩa lý trong kinh. Cái gì mình không hiểu được là mình dẹp các thời mình hỏi, quý thầy thiển thàng giải đáp và rất mừng mình Phật. Những cái gì mà Phật tử chúng ta thắc mắc không hiểu để mà đến thôi chứ thầy. Chứ cái trường hợp nào có những câu hỏi nào đó hơi khó, nó ngồi bằng tay với thầy thì quý thầy ghi đó, quý thầy cũng tìm tòi, chứ không phải còn còn quý thầy cái gì cũng biết hết, quý vị đừng có nghĩ vấn đề đó. Tại vì quý thầy cũng là một người cũng đang tiến lên, cũng đang giác ngộ giải thoát, mà nó chưa hay là giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Đó là cái ý của anh chị, để nói gì mà nó dài ra là nó hết thời gian đó, thì thật sự anh chị là thôi cố lại là nó rất là lợi ích hả. Rồi nói về những cái phần cưới đầu, thì nói với Phật giáo Việt Nam chúng ta thì có nhiệm vụ kinh điển. Thì Phật giáo Việt Nam đó, nói ra là phải hai phái, một là Theravada và hai là Mahayana. Thì Theravada là chỉ cho tiểu thừa Phật giáo, còn đại thừa Phật giáo là Mahayana. Mà sư viên chúng ta thì nó có nước thi một cái nữa là gọi là bác sĩ đó, của tổ Minh Điện Vàng sáng chế là Minh Sư Ba đó. Thì tôi nói là cái nó hơi lỏng, nó đụng. Cái là thật sự là theo lịch sử mà nói thôi thì cũng chẳng có gì mình không ngại gì vấn đề đó. Thật sự là cái phái bên cổ mình Bình Vang á, sáng chế là hoặc là kinh điển của Bình Vang là tôi trả phát có gì là này một chiếc hết. Chỉ có một cái bộ chương lý dịch ra tiếng cái âm mà tiếng nghĩa, tiếng Việt của mình á, đọc kinh nó không thông thôi. Thì các tổ của Bộ Minh Điện Vàng thì ngày cũng thâu tập từ cái giáo lý của các bác tạng như Việt Nam này, ngày luôn lại đạt được vấn đề đó. Thì đó là nói sơ sơ để nó hiểu. Còn qua cái phần của bên đại thừa chúng ta hiện là có Nikaya là của Nam Tạng ha. Còn nếu mà của bác tạng á là chúng ta có Hoan Nghi, Tạng Hoan Nghi, và Pháp Hoa, A Hàm, A Hàm là
của dân gian. Lý dân gian là của tại chúng bộ là của Tiên Cửa, Bát Nhã, Liên Yến, Pháp Hóa, Pháp Hóa Bát Nhã, Pháp Hóa Niết Bàn. Nghĩa là theo bài kể là của Đại Thừa là ngày thuyết pháp á, trong số họ là gì à? Kho niên cuối sơ tam pháp nhật, A Hàm Phật Nhị Phương Đến Bát Nhị Phật Nhị Niên Bát Nhã Đàm Pháp Kho Niết Bàn Cộng Bát Niên. Thì cái bài kể nó tóm cộng cho cái giáo lý Đại Thừa như thế nữa. Rồi đi là Phật. Hôm nay đi là Phật. Cảm ơn Đạo Thầy, là cái kinh điển Việt Nam thì bây giờ cho các hòa thượng ở Việt Nam dịch rất là nhiều. Những cái bộ kinh Đại Thừa lớn, Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã, Bát Nhã là có 24 tập, mỗi tập là 1.000 trang. Quý vị cố gắng là đọc cái bản kinh này. Những cái kinh khác như là kinh Tạng Tích là được dịch ra tiếng Việt hết rồi. Chỉ có vấn đề là mình không có thời gian để đọc thôi. Tất cả những kinh đều phát hành rộng rãi. Khi nào có việc về Việt Nam thì quý vị thỉnh ra để mà tụng đọc. Câu hỏi tiếp theo. Hôm qua Thượng tọa Điện Hiền giảng về Kinh Na Tiên, có giảng về 6 loại nước trong mà chúng ta có thể uống được. Có loại nước nhìn rất là sạch, rất là thân, nhưng coi chừng có thuốc độc ở trong đó, nên không uống. Vậy phải làm thế nào mà biết được nước đó có thuốc độc? Chẳng hạn như nhiều người học thức rất là cao, địa vị rất cao, lợi khẩu nói nhiều, người nghe và tin, hình dung y nghi cảnh đạt, nhưng sau một thời gian dài thì mới lộ tỏ những ý xấu và làm tổn hại đến người khác. Con muốn hỏi làm cách nào để mà có cái cách để nhận xét nhìn người, để chọn bạn và chọn thầy không lầm, để mà mình đi theo con đường là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bây giờ Phật kính thỉnh thầy hạnh thật hay là con này cả lời ngắn gọn thôi. Dạ, chúng ta cũng hết giờ, còn hết giờ.
Dạ, mất 11 rưỡi. Dạ, 11 rưỡi. Dạ. Tôi nói thoải mái. Chọn bạn, chọn thầy ta. Đừng có tắt thôi.
Thầy là Phật. Nếu mà chúng ta là cứ nhìn người vậy mà nhìn qua, nhìn cứ nhìn người này xấu, nhìn người kia xấu. Nhưng mà nếu mà nó theo lăng kính của nhà Phật là chính hay lúc đó mình xấu trước. Tại vì á, tôi kinh Lăng Già Phật dạy á, nếu mà một người nào đó nhìn qua thấy cái thế giới hiện tượng á, nhưng mà thực ra là chính cái người đó thấy từ trong cái thế giới của A Đại Gia họ. Tức là giả sử như giờ chúng ta nhìn người khác á, là có xấu có đẹp, có hay có dở, có tốt có xấu, nhưng mà đối với điều hòa thượng nhìn nó là khác, mà đối với Phật nhìn nó thì càng khác nữa. Phật nhìn chúng ta là điều bình đẳng. Còn đương nhiên trong cuộc sống bình thường này đó là chúng ta có một mức độ quan hệ, thì nếu mà nói theo một cách bình thường đó, là chúng ta cần phải chọn bạn lành. Mà bạn lành đó là cái tiêu chuẩn nào để chúng ta chọn? Có nghĩa là bởi cái vấn đề lành đó là nó liên quan tới vấn đề thiện. Thì thiện đó là trong vấn đề thiện là Phật dạy thế nào? Thiện là có nghĩa là không làm tổn hại người, không làm tổn hại người, không làm tổn hại cả hai người, không làm tổn hại tất cả, không làm tổn hại ở hiện tại và không làm tổn hại ở tương lai. Nếu mình hãy nhìn trên một góc độ căn bản á, thì nói chung á, là phải có đạo đức. Mà cái tiêu chuẩn này á, thì đương nhiên không phải là chúng ta lấy một cái thước nào để hoàn hảo 100%, tại vì cái này còn có những cái nghiệp cá biệt. Nhưng mà nếu có một cái, nếu mà nó để lấy một cái thước á, để tạm thời đo được á, thì cái thứ mù chục. Có nghĩa là người nào mà tham tài sắc danh lợi nhiều thì người đó càng mưu tối ăn. Chứ chúng ta không thể lấy một cái thứ nào khác hơn mà để đo một người, một cá nhân nào hoặc là một đối tượng nào hoàn hảo chính xác 100%. Chẳng hạn giả sử bây giờ Nho Gia người ta nói là hòa hộ, hòa bì, nam đi hòa cố, duy nhân duy diện bốc duy tâm. Có nghĩa là đối với một người bình thường thì chúng ta không thể nào biết được tâm lượng của họ. Nhưng mà nếu như hiện giờ chúng ta có thể lấy một cái thước là thước của cuộc dụng để chúng ta tạm thời soi rồi đó, chứ cũng không phải là chính xác hoàn toàn. Tôi nghĩ nghĩa là người nào tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi nhiều thì người đó có khả năng là xấu.
Và đương nhiên chúng ta nên, nếu mà nói một cách chung hay là chúng ta không dám nói người khác xấu, nhưng mà chúng ta cố gắng hoàn thiện chính bản thân mình, thì theo cái nhân quả của Phật dạy á, thì chúng ta càng làm cho mình tốt, càng làm cho mình tốt thì được chiêu cảm quả báo lành. Thì đương nhiên có những người tốt họ tới với mình, và mình trong cái cơ duyên cuộc sống này mình đến chơi với người tốt được nhiều hơn. Ai biết được không?
Câu hỏi tiếp theo, kính bạch chư công đức, con có một điều thắc mắc, con không hiểu rõ làm sao biết người chết được vãng sanh. Con có nghe nói rằng sau khi người chết được 8 tiếng thì sờ trên thân người nó ở chỗ nào thì được, thì biết người đó sinh về cõi ấy. Như nóng ở đầu thì được sanh về cõi trời, nóng ở tay chân thì được sanh vào thế giới ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Vậy lấy gì để chứng minh người chết được vãng sanh và bị sanh vào các cõi ấy? Anh Như Đạo Phật kính thưa quý thầy giải thích cho chúng con. Chúng con xin được trả lời câu hỏi này. Cái điều mà quý vị này hỏi là đã từng nghe những cái bài giảng của quý thầy về vấn đề luân hồi và tái sinh, sống và chết. Thì cái việc mà căn cứ trên những cái phần nóng ở trên người của mình là cũng là một cái quá trình quy nạp từ quá khứ. Theo chư tôn vị tổ sư đúc kết lại theo cái kinh nghiệm, là có một cái bài kệ là đúc kết lại những cái điểm nóng ở trên người của mình, để mà căn cứ vào nơi đó mà biết người này được thắt thanh về khỏi nào. Đánh thánh nhãn sanh thiên, quý vị nhớ cái bài kệ này là sẽ hiểu được cái địa chỉ, biết được cái địa chỉ người này sẽ thắt sanh về nơi nào. Đánh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ác quỷ phúc, bàn sanh tóc cái ly, địa ngục cước tâm xúc. Đánh là trên cái đỉnh đầu. Nếu người nào mà sau khi chết, sau khi tắt thở trong vòng một tiếng đồng hồ, thì người này sẽ được vãng sanh, nếu trường hợp là người này có tu. Giống như quý vị ở đây có tu, có tu tập niên mật, thì sau khi chết quý vị thần thức ra khỏi thân khác và thắt sanh về cõi giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Quý vị này không nằm ở thân trung ấm, không ở trong thân trung ấm. Vừa tắt thở một cái thì mình sẽ thấy một cái luồng hào quang xuất hiện, mà trong kinh Vô Lượng Thọ đây là các vị Phật Bồ Tát xuất hiện để phóng hào quang rước chúng ta, tiếp dẫn chúng ta đi về thế giới tịnh độ. Thì trong cái khoảnh khắc này thần thức sẽ nhìn thấy một cái luồng hào quang, mà cái luồng hào quang này là nó chói sáng hơn là hàng trăm hàng ngàn ánh mặt trời. Khi mà mình nhìn thấy hào quang đó thì mình hòa nhập vào cái hào quang đó để mà mình đi thắt sanh. Nếu mà mình đủ nội lực thì mình hòa nhập vào cái luồng ánh sáng đó rất nhẹ nhàng. Còn bằng không thì mình nhìn ánh sáng ra mình sợ hãi, mình sợ hãi và mình chui vào cái chỗ xấu xấu thôi, chỗ tối tối để mà mình đi xuống chứ không có đi lên nổi. Thì cái này là cái thước đo về cái việc tu tập của chúng ta. Thì những người nào có khả năng hòa nhập vào luồng ánh sáng này trong vài phút đồng hồ, mà trong kinh gọi là trong khoảng một bữa ăn, cái luồng ánh sáng đó ngừng lại cho chúng ta trong khoảng một bữa ăn và sau đó là nó biến mất. Và nếu mình không có kịp hòa nhập vào luồng ánh sáng này thì mình ở trong thân trung ảnh đó, thì thân ảnh thì người này đi vào trong cái cõi giới nào, đánh thánh nhãn sanh thiên, nóng ở trên đỉnh đầu, đỉnh đầu này là thác sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà và trở thành những cái bậc thánh thiện. Thì những người mà nóng trên đỉnh đầu là không còn luân hồi tái sinh, không còn bị khổ não về vấn đề luân hồi nữa. Đỉnh đầu ha. Qua sư bà Đàm Lụ mà Hòa Thượng Phương Trượng ở đây đã dự tang lễ sư bà, thì sư bà Đàm Lụ là người viên tịch và điểm nóng tụ lại trên đỉnh đầu. Sau khi sư bà viên tịch và đi hỏa táng thì thu lại nhiều xá lợi, trong đó một cái xá lợi đặc biệt là trái tim của sư bà bây giờ vẫn còn thờ ở chùa Đức Viên ở thành phố San Jose. Quý vị nào mà ở thành phố này thì về đánh lễ thá lợi của sư bà, được thờ cái tháp đi cái cổng đi vào đảnh nằm phía bên tây trái.
chùa Đức Viên là một trong những chùa nổi tiếng và lớn nhất ở thành phố San Jose do người Việt chúng ta đại diện. Đỉnh đầu là người không có tái sanh, không còn tái sanh, tánh thánh nhãn sanh thiên, nó ở khu vực mắt, tán trở xuống mắt này là sanh về các cõi trời. Sanh về các cõi trời là từ cõi trời dục giới cho tới cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới, chứ không phải là nói cõi trời chung chung. Những cái thái mà giáo thái khác ở ngoài đạo Phật thì họ nói cõi trời là một cái từ rất là mơ hồ, gọi là thiên đàng heaven. Nhưng mà trong đạo Phật là rất chi tiết, rất chi tiết ở cõi trời dục giới là tới 6 cõi trời, rồi là sắc giới là có 18 cõi và vô sắc giới là có tới 4 cõi. Cõi trời thấp nhất ở dục giới là sống là 8.000 năm, 8.000 năm, và cõi trời cao nhất là 8.000 năm. Cõi trời cao nhất là cõi trời là thi tưởng thi thi thực xứ. Con người sống ở trong cõi giới này là 8.000 năm cái tuổi thọ ở trong cõi trời này. Thì cái người mà nóng ở khu vực cặp mắt này thì người đó sẽ được thác sinh về cõi trời, không có bị cái khổ đau hành hạ và chỉ hưởng các cái điều vui. Người mà sanh về cõi trời là tu cái nhân thập thiện, từ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói lời đâm thọc, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, không tham lam, không sân hận và không si mê. Thì người này sau khi chết nóng ở trên cặp mắt và thác sinh về các cõi trời. Dù cõi trời đi chăng nữa, dù sống 8.000 năm đi chăng nữa ở cõi trời phi phi thượng xứ, hoặc là 8.000 năm ở cõi trời tứ thiên vương, thì người đó vẫn rớt xuống ở dưới cõi trời của người, hoặc là rơi vào trong địa ngục một khi cái phước người hết. Cho nên cõi trời không phải là cái điểm đến, không phải là cái mục tiêu cuối cùng của người đệ tử Phật, mà chúng ta phải vươn lên trên các cõi trời này. Quý vị nên nhớ là như vậy. Nhân tâm ác địa phúc, cái câu thứ hai là nóng ở khu vực trái tim. Thấy rằng nóng khu vực trái tim thì người này sẽ trở lại là người. Bây giờ chúng ta là người rồi thì mai kia phút nào mình chết rồi sẽ được tái sanh trở lại là người. Tất nhiên là không phải sanh vô trong gia đình này, mà có thể sanh qua trong một gia đình khác, sanh qua một quốc gia khác. Hôm qua chúng tôi nói chuyện ở bên lớp thiếu nhi, nói bây giờ mà mấy con mà phá hoại môi trường thì mấy con sẽ được sanh ở bên châu Phi, là người da đen. Mấy vị mà đi xe cũ là phải lo mà đổi xe, phải lo đổi xe mới để đi nó khỏi ô nhiễm môi trường. Nếu mà mình phá hoại môi trường thì mình sẽ được sanh ở bên Ấn Độ. Để mà có dịp đi thăm là tứ đàng văn ha. Đó là kỳ rồi chúng tôi đi Ấn Độ thì cái người dân ở đó rất là đau khổ, không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc, và tất cả những cái tác dụng đều có người ăn xin, và cái tệ nạn xin này không giải quyết nổi. Khi mà phải đoàn tới khổ hành lâm là vài trăm trẻ em là bu lại. Cho nên là bây giờ mình rất là thương tâm nhưng mà không có cách gì giải quyết được. Cho nên là niệm Phật là ra đi không? Niệm Phật ra đi chứ không thể nào là giải quyết được. Và hứa trong lòng, mỗi người hứa trong lòng là có dịp trở lại đó để mà cứu trợ một lần. Cho nên rất là đau khổ. Nóng ở tim là thác sinh vào của người, làm người ta lại. Nhưng mà người thì tùy theo người khác nhau, người thì xấu, người thì đẹp, người thì cao, người thì thấp, người thì giàu, người thì nghèo, người thì thông minh, người thì thất học, người thì ngu đần. Tất cả những cái đó căn cứ trên cái nghiệp báo mà chúng ta đã tạo trong kiếp này. Ngay trong đời sống này mình đã đặt ra một cái đời sống khác ở tương lai rồi, khi mình chết thì mình chỉ dọn qua thôi. Cho nên quý vị cố gắng tu tập để mà mình dọn qua một cái nhà mới, nó nhẹ nhàng, nó an lạc, nó nhà cao cửa rộng hơn trong kiếp này. Ác quỷ phúc, nhân tâm ác phúc, nóng ở khu vực bụng, không khu vực bụng là thác sinh về thế giới ngạ quỷ. Cho nên chết là đừng có nóng bụng ăn, nóng ở đâu cho đừng có nóng bụng. Ngạ quỷ là những cái loài ma đói, quỷ đói, rất là đau khổ ở cây da bụng nhất, ở cây da bụng nhất rất là đau khổ và thường tiếp xúc với cõi người để mà kiếm ăn, để mà nếu mà không kiếm ăn được thì hại cõi người. Cho nên những người nào mà thiếu phước, những người nào thiếu phước thiếu tu thì thường bị cái loài ngạ quỷ này quấy phá. Cho nên quý vị cố gắng trì chú tụng kinh niệm Phật thì không có bị cái loài ngạ quỷ này quấy rối. Bàn thân tóc cán đi, nóng ở khu vực đầu gối thì sẽ được gửi về thế giới xuất sanh. Nóng ở khu vực đầu gối không nói trên đầu mà nắm cái khu vực đầu gối thì luôn thác lên về thế giới xuất sanh. Bây giờ làm người nhưng mà không đi chết thì làm được gửi xuống làm thú vật. Hãy phi mau đớn giác cụ đái hạ oan. Ai mắc nợ thì hãy lo trả nợ, cho nên là trốn ở tiểu bang khác. Trốn ở tiểu bang khác khi là chết thì mình được xuống làm thân trâu, thân bò, gọi là mang lông đội sừng. Phi mau đớn giác là từ ở trong kinh điển. Hãy mang lông, hãy đội sừng, phải đi đường xa kéo nặng để mà trả nợ cho người ta. Rất là nguy hiểm. Sát sanh nhiều, ăn thịt nhiều thì cũng sẽ được làm súc sanh, cũng sẽ được làm thú vật để mà bị ăn cho lành. Cho nên cố gắng phải phát tâm ăn chay. Và mấy đại đức đạo hiển đã nói vấn đề ăn chay. Ăn chay là một trong những cái phương pháp để chặn đứng cái con đường đi tới súc sanh. Rất là rõ ràng như vậy. Cho nên quý vị mà ăn chay thì mãi mãi không bao giờ nóng ở đầu gối. Khỏi lo. Đi luôn. Địa cầu cước tâm xuất. Câu này câu cuối là nhớ câu này là địa cầu cước tâm xuất, tức là nóng ở bàn chân thì địa ngục thác sanh. Địa ngục vào. Quý vị có nóng bàn chân không? Ở đây có bác sĩ kim loan à. Lạnh chân là có vấn đề đấy.
Khi mà chúng tôi nói cái vấn đề này là trong thái độ mà quan sát của hòa thượng
Lưu Điện đi Mỹ á, thì lại thầy Đồng Thanh mới nói nhỏ với bản thân chúng tôi là thưa với thầy Nguyên Bản là trong của tôi không bao giờ nóng được. Báo cho thầy một tin mừng là không biết thượng tọa này bị mắc cái chứng bệnh gì mà chân lúc nào cũng lạnh hết trơn, mang tóc mọi tóc mắc tiền ở trong nữa thì vẫn lạnh như thường. Cho nên quý vị đừng có mang tóc nha, để cho cái chân mình khỏi nóng. Tóm lại là nóng ở bàn chân bị mọc vào, nóng trên đỉnh đầu thác sinh về của nước Cực Lạc, hay là thác sinh về nhật và pháp giới tánh, các vị Phật, vị Thánh Hiền là bị nóng trên đỉnh đầu, nóng ở cặp mắt là thác sinh về cõi trời, nóng ở con tim là thác sinh về cõi người, nóng ở bụng là thác sinh về thế giới Atula và đạo quỷ. Atula là một cái cõi giới dưới của người. Những người nào mà sân hận cấu gắt trước khi chết thì sẽ được gửi về thế giới Atula. Cho nên quan hệ đừng có sân hận, đừng có cấu gắt ha. Chút đỉnh gọi làm thì được. Nóng ở đầu gối thì gửi về thế giới thú vật, và nóng ở bàn chân thì khác thanh bề địa ngục. Cho nên là nắm cái công thức này thì quý vị sẽ biết được là mình sẽ khác thanh về nơi đâu.
Dạ,
anh nhớ là Phật. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư đại đức tăng ni, con có một chút thắc mắc khi nghe giảng về kinh Na Tiên Tỳ Kheo và đọc lại tài liệu này, con cảm thấy rất là cần thiêu. Khi nghe nói về lục căn và lục trần, và trong phong đoạn giải thích về 37 phẩm trời đạo trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, ngài đã tiếp theo giải thích cho vua Di Lăng Đà, ngài nói về năm căn và năm lực, con chưa hiểu được ý nghĩa này, xin quý ngài giải thích cho con. Bây giờ là con cũng thỉnh hòa thượng.
Như là Phật thưa quý vị, là căn bản của Phật giáo năm truyền lẫn Phật giáo bát truyền là đặt trên tam thấp ấm hoặc là tứ thấp ấm. Thế nào gọi là tam thấp ấm? Là vô thường, khổ và vô ngã, hoặc là vô thường, khổ, không và vô ngã. Thế thì kinh Nam Thiên Tỳ Kheo, như ban nãy quý vị cũng đã thấy rằng căn bản của kinh này là Nam Tông cũng chấp nhận được và Bắc Tông cũng chấp nhận được. Cho nên nói về 37 phẩm trời đạo, nó nói về bất cứ một cái gì cũng đều quy về tam pháp ấm và tứ pháp ấm. Một thầy nào, một pháp sư nào, bất cứ là một vị vua hay là vị đại hòa thượng nào mà giảng pháp, nếu không nằm ở trong cái trọng tâm của tam pháp ấm hoặc là tứ pháp ấm thì cái đó không phải là kinh điển của đạo Phật. Và kinh Na Tiên Tỳ Kheo tức là kinh nhấn mạnh về cái điểm này. Hay là đạo Phật.
Con cảm ơn mọi người. Câu hỏi tiếp theo, kính bạch quý thầy, cho con hỏi làm sao cho hương linh được siêu thoát trong khi vị này chết 40-50 năm về trước mà còn về báo trong gia đình biết. Ở đây là Phật kính thỉnh thầy thông hiếu trả lời câu hỏi này. Bây giờ Phật chết 4 năm 10 năm rồi chưa siêu thoát, vẫn về báo trong gia đình, bây giờ làm sao để mà siêu thoát được? Thưa Phật,
một phần đã là câu hỏi mà tử vừa hỏi là bây giờ mà nói là cái vị hương linh đó là 30-40 năm mà chưa siêu thoát, bây giờ trước khi mình nắm bằng việc điểm này, mình dựa trên cơ sở nào mình biết là cái vị hương linh đó chưa siêu thoát? Nếu đã có chắc chắn rằng là hương linh này mình có những điểm mà đã tiếp tân cho mình là hương linh đó chưa siêu thoát chắc chắn 100%, thì bắt đầu là bước thứ hai là mình phải làm như thế nào để cho hương linh được siêu thoát. Nhưng mà trước khi mà làm để không những hướng dẫn cho để nói cho quý Phật tử biết là làm như thế nào để hương linh được siêu thoát thì phải nói về chuyện trước một chút xíu, là cũng có những Phật tử họ quá thương người quá cố hoặc là họ nhạy cảm về vấn đề tư tưởng ảo tưởng của thị giác hay là ảo tưởng của thính giác đó, từ đó họ sinh ra một ảo tưởng, họ nghĩ rằng là người quá cố đã báo cho họ biết. Và cũng có trường hợp là thật là người hương linh đó đã có khoảng 30-40 năm báo một cách rõ ràng cho người không biết, không được đọc rõ. Nên mình thử có hai trường hợp, quý vị trường hợp thứ nhất đó, thì nó không thật do ảo giác mà gây ra thì không cần phải để ý đó. Còn trường hợp thứ hai, nếu đó là một sự thật thì quý vị nên đến gặp những vị thầy mà mình đã quy y hoặc là những vị thầy mà mình đang gặp gũi để nhờ quý thầy để có dịp những ngày dỗ, hoặc là không cần những ngày dỗ, những dịp lễ của chùa như là Vu Lan, Phật Đản, Rằm, vân vân, thì mình có thể nhờ quý thầy mời các chư tăng của hội về để mình cúng cho các để cầu xin cho hương linh đó. Đó là một phương pháp mà Đức Phật đã truyền dạy cho ngài Bụt Tiên Lý.
Quá hay.
Thầy là Phật, cảm ơn đại đức thầy đã trả lời câu hỏi này. Hỏi tiếp theo, xin quý thầy chỉ dẫn cho con phương pháp tu tập ngoài câu niệm Phật A Di Đà, vì nếu niệm hoài mà con lại ung buồn ngủ thì không kết quả. Có người nói như vậy là con không có duyên với Đức Phật A Di Đà, và sau khi chết thì lại không được về Tây Phương rồi. Kê quả.
Con
thế niệm Phật nào đây? Chỉ có một thế giới tương tự như Đức Phật A Di Đà hay không? Hoặc là làm cách nào mà con không buồn ngủ khi niệm Phật A Di Đà? Ngầm ngầm quá đường ngầm ngầm nha. Thánh thầy là đạo hiển trả lời câu hỏi này. Trả lời ngắn gọn. Như là Phật xin trả lời câu hỏi thì câu hỏi nó ra né cho chị là khi mà vô học vô lý này khi chị buồn ngủ. Thì khi mà các chị mà chọn các môn niệm Phật mà nếu mà mình trì niệm thì trong các môn niệm Phật chúng ta là trì thì trong đó nó nhiều cái phương trong cái niệm, chẳng hạn như là niệm thành tiếng này, thành thầm niệm này, thành cái một trong hai cái phương diện là đó chúng ta này nó khá phù hợp cho mình. Bây giờ mình chọn một pháp môn nào đó, Đức Phật nói là nhiều pháp môn hả, mà pháp môn mình chọn là cái pháp môn để nó hợp với mình, mình chọn chứ không phải mình nghiêng ra nói như mình cứ trước theo. Giống như cái chị thích nghiêng ra không phải nói chị chú lưng nghiện đưa luôn đi giờ làm đâu dài được cái dục nghiêng ra nói niệm Phật nó nhẹ nhàng, nó khoe lắm, đi đâu cũng được, vô trong bếp cũng được, vô trong chợ cũng được, cái cũng niệm vài bữa hai ngán á, niệm sao uống này niệm cái tháng này cũng hết không kết rẽ đâu được bút thôi để thượng kinh chiếm gì mà như con rối hả, thì nó sẽ có cái hiệu niệm hết. Chứ là chúng ta chọn niệm Phật ở đây ha, thì theo cái cơ thức của mình, tại Đức Phật nói là gì Phật môn thì để nó ứng theo cái cơ duyên của mỗi con người chúng ta vốn có. Cái con người nó tầm lãnh mà biết người ta họ lên xe thì sao làm được cái chuyện đó, còn con người lên xe một chiếu ở màu lại một chỗ sao làm được cái chuyện đó. Cho nên là cái pháp môn mà chúng ta chọn là để nó phù hợp với cái bản này của chúng ta, để nó điều khiển, nó không chế lại chúng ta vấn đề đó. Cho nên cái gì là chọn pháp môn niệm Phật mà niệm buồn ngủ cũng nghĩ là nhất là của nhà gì mà cứ cầm chủ lên đủ thì chọn pháp môn là lạy Phật đi, mình cứ là chọn pháp môn lạy Phật đi chứ nghĩ vậy mà. Kính bạch quý ngài, con mong quý ngài giảng giải cho con rõ làm sao mình có thể phân biệt về nghiệp của mình đang phải trả hoặc nghiệp mới đang tạo tác. Ví dụ như mình đang bất hòa với một người nào đó, đó là mình đang phải chịu nghịch duyên trả nghiệp, hay là mình đang làm cho người ta buồn khổ mà không phải do mình tạo ra, mình đang phải là tạo nghiệp mới hay là không? Kính thưa quý ngài, giải thích cho con được rõ. Kính thưa thầy hành thẩm, đó là con mặt này.
Bây giờ là cái bệnh của cái từ ký nhà là phật tử, vấn đề mà quan sát nghiệp đó là ở nơi tự thân của chúng ta sau khi một cái quá trình chúng ta tu học. Thế hay giải thử giờ nếu mà nói trong từ vi tâm mùi vi tâm cái sự tụng thường tụng á, cái sự có thấy á, trước hết á là phải quán sát á, quán sát về quả báo. Có nghĩa là nếu mà chẳng hạn như một người Phật tử á, chúng ta khởi động cho vấn đề tu hành á là vấn đề quán sát nghiệp, có nghĩa là đồng nghĩa với quán sát về về quả báo, về nhân duyên phước báo. Mà quán sát về quả báo là chúng ta quán sát về về nhân, chúng ta phải nhìn về nhân chứ không phải chúng ta chỉ có nhìn cái quả hiện tại. Mà nếu mà nói theo những lời của chư tổ thường hay nói là nếu mà chẳng hạn bây giờ chúng ta nhìn những cái phước báo hoặc là những cái cảm thọ ngay trong đời này thì một phần nào đó chúng ta có thể khẳng định được những cái gì chúng ta đã tạo trong quá khứ. Đương nhiên là đó không hoàn toàn, nhưng mà một phần nào đó, tại vì có những cái quả gì thuộc nghiệp mà ngay trong đời này chúng ta làm, nhưng mà nó trổ đời này, nó trổ đời sau, thì cũng vậy những cái quả báo ngay trong đời này có khi là nó chúng ta đã tạo ở trong trong quá khứ và ngay trong đời này. Thì bởi vậy để chúng ta quán sát nghiệp đó, là có nghĩa là chúng ta quán sát về quả báo của mình mà. Bởi vì cái thực sự đó mà quan sát về quả báo cái hiện tại là chúng ta phải vạch ra cho mình một cái lối đi là chúng ta phải cần là cân nhắc tất cả những cái hành động, những cái hành nghiệp nào của mình mà mình đang gieo ở hiện tại, mình làm gì hiện tại để có quả báo ở tương lai, nó hạn chế tối thiểu vấn đề ác nghiệp. Còn đương nhiên trong một chừng mực nào đó chúng ta có thể kiểm tra được cái nghiệp ở hiện tại, trừ những cái nghiệp mà như Đức Phật nói là những trường hợp mà bất định nghiệp, những trường hợp mà gọi là định nghiệp. Thì hay giả sử bây giờ chúng ta mới sinh ra, chúng ta có được một cái cơ thể hình hài này là có nghĩa là một phần do tác động của nghiệp quá khứ. Nhưng mà chẳng hạn giờ nếu chúng ta cứ nghĩ rằng là do cái hình hài của vật thù này đó là một cái định nghiệp của quá khứ, thì nếu mà như vậy á là chúng ta tu hoàn toàn không biết nghĩa gì cả. Bởi Phật mới dạy rằng là Đức Phật không chấp nhận một cái gì mà gọi là do thần linh ban phước này chẳng hạn. Có nghĩa là con người của chúng ta có thể chuyển đổi nghiệp của chúng ta đi, trừ những cái nghiệp mà gọi là trực tổng nghiệp chúng ta phải chấp nhận trả. Còn những cái mà nghiệp chúng ta xoay chuyển trong đời này, bởi vì cái bộ cái thần là tu là chuyển nghiệp. Bởi khi mà cái Phật tử bắt đầu vô cho một cái lộ trình phát gần phát tâm tu hành, có nghĩa là chúng ta đã bắt đầu nghiệp trong quá trình để chuyển đổi nghiệp. Ngay từ khi chúng ta bắt đầu biết đạo và phát tâm là thiện, là bố thí cúng dường, ăn chay niệm Phật, có thành tất cả những công đức gì đó, thì ngay từ lúc đó là chúng ta bắt đầu cái bộ lộ trình chuyển hóa nghiệp. Thì bởi chúng tử đừng lo chúng ta bị nghiệp gì, mà chúng ta hãy nghĩ rằng chúng ta đang làm gì. Chúng tử nên nhớ vấn đề này, chúng ta đừng có lo rằng là chúng ta sẽ bị nghiệp gì, chúng ta không cần lo, mà chúng ta lo là chúng ta đang làm gì và chúng ta phải làm gì để cho chúng ta chuyển được nghiệp. Ai vậy?
cảm ơn đại đức Hạnh Phật đã trả lời câu hỏi cho học viên. Câu hỏi tiếp theo, Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy, con xin hỏi buổi sáng con niệm Phật, buổi tối con ngồi thiền, cuối cùng thì con lại đi học. Vậy phương pháp này có tốt hay không? Xin thầy giải đáp cho con. Con xin buổi sáng con niệm Phật, buổi tối con ngồi thiền, cuối cùng thì con đi trên hành. Phương pháp này có tốt hay không? Anh nói là quá tốt, không có cái tốt nào bằng cái phương pháp này. Anh là thôi. Cứ như thế mà tiếp tục hỏi thầy, hỏi ba giải thích nữa. Đã biết được đi là hỏi giải thích nữa. Bây giờ là rồi. Câu hỏi tiếp theo. Kính bạch quý thầy, trong bài tán Phật có hai câu: thập địa đốn siêu vô năng sự, tam môn thanh tịnh tiệt thiên ngu. Xin quý thầy giải đọc thêm cho chúng con hiểu rõ thanh diệu trong câu thập địa là tam môn. Câu hỏi thứ hai: trong tình trạng Phật giáo Việt Nam tại mọi hiện nay bị phỉ báng, đã tiếp rất nhiều hàng tăng đoàn xuất gia giáo hội có những hành động như thế nào để củng cố lại cho niềm tin. Thứ ba là các phật tử chúng con cần làm gì để giải tỏa những trả lời những câu hỏi sóng ốc mỉa mai dèm pha của người đời đối với tăng đoàn và giáo hội và Phật giáo hiện nay. Thì chúng con kính thỉnh hòa thượng trả lời câu hỏi này.
Anh Di Đà Phật, thưa quý vị, trong thời công phu khuya, cái bài thượng bài hiện tiền tam tịnh chúng cũng tục năng niên chư tổng chú hoặc là chư tổng chú á, trong đó có câu là thập địa đốt siêu vô năng sự. Thập địa đây là địa vị cuối cùng của các vị Bồ Tát, từ pháp văn địa lên đến càn huệ địa, từ sơ địa cho đến thập địa thì phải trải qua là ba tăng kỳ kiếp như vậy. Một cái thời gian hành Bồ Tát hành rất là lâu, và đốn siêu tức là mình cầu nguyện cho nó mau đến được cái quả vị của thập địa. Vô năng sự, không có một cái chuyện gì khó khăn nó đến với mình hết khi chúng ta hành Bồ Tát hành. Tam môn thanh tịnh tuyệt thiên ngu, tức là ba cửa luôn luôn thanh tịnh, không có cái sự đối đãi, không có sự ràng buộc gì hết. Ba cửa đây là gì? Là không vô tướng vô tác, là không vô tướng vô miệng. Đây tức là ba cửa của Niết Bàn, mà Niết Bàn được định nghĩa là không vô tướng vô tác. Thế thì mục đích của chúng ta tu học tức là làm sao để hướng đến cái sự giải thoát. Cho nên cái câu hai câu này cũng hiểu là làm tính quy y tăng phước thọ ha. Thế thì quý vị trong những giờ giáo lý của quý thầy giảng thì quý vị sẽ nghe hiểu rõ hơn, nhưng mà đại khái thập địa là như vậy. Và tam môn nếu mà giảng về không thì tiếng đồng hồ giảng cũng hết, và vô tướng cũng vậy và vô tác cũng vậy, nhưng mà đây thì nói đại khái như vậy thôi. Câu thứ hai là tình trạng Phật giáo Việt Nam đã hết rồi, hiện nay bị phỉ báng đã kích rất nhiều, chư tăng xuất gia và giáo hội cần có những cái hành động như thế nào để cũng có niềm tin của Phật tử. Thực sự ra thì Phật giáo từ thời Đức Phật trải qua các triều đại vua A Dục, như những vị vua khác ở Trung Hoa hay Nhật Bản hay Việt Nam, lúc nào Phật giáo cũng bị những cái cơn đại nạn rất là nặng nề. Ở Nhật Bản cũng vậy, ngay đến tôi năm này cái dịch cái tác phẩm bằng tiếng Nhật là Nihono Nichiren Shu, tức là dịch viên đông của Nhật Bản, Nichiren Shonin tức là dịch viên thánh nhân ở thế kỷ thứ 13 vào khoảng năm 1222 cho đến năm 1282. Cuộc đời của ngài 60 năm mà cũng bị 4 lần phát nặng và đã bị chém đầu không biết bao nhiêu lần. Không phải bây giờ chúng ta mới bị đâu. Lịch sử của Trung Hoa thời nhà Ngụy, những thời mà nhà Võ cũng đã bị phát nạn rất là nhiều. Và gần nhất của Việt Nam chúng ta là phát nạn dưới triều nhà Ngô, trong hiện tại là phát nạn đại nạn đối với chế độ cộng sản Việt Nam. Thì đây là những cái thử thách để mà Phật pháp còn tồn tại. Thì trong thời gian vừa qua đó, thì vì cái lý do như vậy cho nên quý vị thấy rằng hôm buổi khai mạc
có chư tôn đức tại Âu Châu, tại Úc Châu, tại Mỹ Châu cũng như là tại Canada ở đến đây, và quý ngài cũng đã phục xong. Quý vị nay mai thì về trên căn nhà của Quán Đức, một số căn nhà khác trên thế giới có xem thấy được những cái thông bạch mới nhất để củng cố cái niềm tin của người tăng sĩ Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại, cũng như là các Phật tử Việt Nam chúng ta phải vững lòng tin nơi giáo hội, chứ không phải là vì người ta nói như thế này hay người ta nói như thế kia mà mình đã tin người ta rồi. Bây giờ thì phương tiện truyền thông qua internet thì nó rất là hay, nó rất là nhanh, nhưng mà tất cả nó đều là mạng ảo hết. Đức Phật có nói là Allah Phenomen Simplicity, Allah Phenomen Simplicity, mọi cái hiện tượng trên thế gian đều là không có thực tướng, ngay cả thực tướng trên internet. Cho nên Đức Phật đã khẳng định rằng các ngươi đừng nên tin một điều gì, dầu điều đó là do kinh khẩu của Như Lai nói ra. Các ngươi đừng nên tin một điều gì, dầu điều đó là điều đã được lặp đi lặp lại trong nhiều đời, mà các ngươi hãy nên tin một điều gì, điều đó đã thể nghiệm qua bản thân của các ngươi. Cái này nó rất là quan trọng. Ví dụ mình sống với cha mẹ mình suốt cả cuộc đời, tới cuối đời người ta nói ồ cha ông theo cộng sản, mình tin không?
Không.
Tin không? Sống cả cuộc đời với cha mình, bây giờ ta mới bôi lọ lên mặt cha mình, chúng mình cũng tin theo người ngọ. Vậy thì mình phải thể nghiệm cái bản thân trong cuộc sống nó như thế nào. Và thêm một chuyện nữa là các Phật tử các con cần phải làm gì để giải tỏa những cái sự và trả lời những câu hỏi sóc óc miễn mai dền pha của người đời, nhắc về những người hay những toàn thể các ý đó Phật giáo. Tôi nghĩ là sự thật thì bao giờ cũng là sự thật, phải không quý vị? Thời gian sẽ trả lời với tất cả. Cộng sản mới có Nga Xô từ năm 1917, bây giờ cũng năm 1990 là cũng vậy thì mấy lần. Việt Nam thì năm 1945, bây giờ kéo dài không biết còn được bao nhiêu lâu. Nhưng mà Phật giáo thì đã có mặt mấy ngàn năm lịch sử. Điều đó đã chứng minh được rằng chân lý bao giờ cũng chân lý, bạo quyền và những định đại thì sẽ không tồn tại với thời gian. Được không? Hay như là
để thay đổi không khí thì mời một Phật tử, mời cô Hồng Nghiêm. Mời cô Hồng Nghiêm cúng dường đại chúng một bài hát. Hay là mời cô Hồng Nghiêm dự kiếp chuẩn bị tinh thần ha. Dự kiếp ở nơi mình chuẩn bị tinh thần đóng góp cho đại chúng. Thì là mời cô Hồng Nghiêm lên đây. Như là Phật
kính bạch chư tôn hiền đức, kính bạch quý đại đức, kính thưa quý phật tử, hôm nay trong chương trình vấn đáp Phật pháp này, con Ngọc Nghiêm, các tên Ngọc Nghiêm xin cống hiến dân xin cống hiến con ngon bạch con luôn, con xin cúng dường một cái nhà gia thầy cổ hưng cổ là cái nhạc đạo chính là
đến sáng
mùa hè năm nay con sẽ đưa mẹ về đất lạ người ta thành đô và xa con đường tu là quay về nơi
cho nên cuốn ngày sống hay mất nhiều điều được hết, không có cái gì quan trọng.
ví dụ như là chết ngày 20, ngày 20, và nhưng mà người Việt Nam mà nó thì như ăn như để, cho nên là cúng chiều nay và sáng mai. Bây giờ truyền thống Việt Nam là gọi là cúng chiều 19 và sáng ngày 20. Nhưng mà ở Úc Châu này, hay là ở Mỹ, hay là ở bên Châu Âu, thì mình không có cúng vào ngày 20 mà mình cúng vào ngày 25. Cái gì thấy không? Là bởi vì 20, 19, 20 là thuộc vào thứ ba, thứ tư. Chủ nhật thì mình có cúng được. Chủ nhật là con cháu. Con cháu chủ nhật mới tập trung về, mới có gì mà gặp bố mẹ. Cho nên cái cúng ngày nào cũng được hết, miễn là mình nhớ trong cái tuần đó là có cái ngày kỷ niệm cha mẹ mình. Không có cái gì quan trọng, muốn cúng ngày âm lịch hay dương lịch thì được hết. Dạ. Câu hỏi tiếp theo, A Di Đà Phật, kính bạch quý thầy, con xin quý thầy quan hỷ giải thích cho con thắc mắc một câu hỏi như thế này. Của này vốn của thiện lương, chúng con tạo lắm bằng phương pháp lành. cái này là hỏi mà hỏi, nhưng mà có gì để mà trình bày hơn. Nhưng nếu chúng con làm đồng tiền, làm cái đồng tiền này để mà cúng dường tam bảo bằng nghề, ví dụ như là làm những thức ăn mặn bằng sinh mạng của chúng sanh, như vậy thì có tạo nghiệp ác hiện tại bằng đồng tiền mà không gọi là trách nghiệp và trách mạng hay là không? Câu hỏi này là rất là lắc rối. Tớ thầy có tác câu hỏi này để cho quý thầy, tức là làm bằng một cái nghề mà không phải chánh mạng mà là chánh nghiệp, thì cái đồng tiền làm ra bằng cái nghề này đem cúng dường hay là phước bố thí phóng sanh cúng dường có lợi ích gì hay là không? Dạ, kính thỉnh thầy hành thành trả lời câu hỏi này.
Đây là một cái bậc kiêu đức kính thưa sư tử. Bây giờ thầy Phật xin bạn khép hội sư tử, bây giờ chúng ta có tiền á mà chúng ta đem đi đi mua đồ, hoặc là chúng ta có tiền chúng ta đi mua bơm để giết người, hai cái này nó đều có thể sử dụng được không? Nếu nhà nhiều quý phật tử lấy tiền đó đem đi mua bơm để giết người được không? Nhưng mà nếu mà lấy tiền đó đem đi làm bố thí được không? Như vậy là giá trị của đồng tiền lúc nào cũng có, chỉ có khác chăng là cái nội dung chúng ta làm gì. Thì chẳng hạn giả sử bây giờ chúng ta tạo một cái hành nghiệp nào đó, chẳng hạn giả sử bây giờ như cái phật tử mà vừa rồi đặt trong hai câu đó là trong cái nghi cúng của thực tỷ, thì như vậy là trong cái buổi cúng quá đường của cái phật tử á, là phật tử có đọc một câu là tam tức lục vị cúng phật cộng tăng. Tam tức là thanh tịnh, như duyên và như pháp, có nghĩa là khi mà mình cúng dường thì bằng là cái sự thanh tịnh và như duyên là mềm mại, kể cả hai phương diện là tinh thần là bất chấp, và như pháp là đúng với pháp. Thì như vậy là dù rằng là quý phật tử á, cái hay làm nghề không đúng, quý phật tử có những cái hành nghiệp, có nghĩa là những cái quả báo xấu của vấn đề đó, nhưng mà cái phước đức cúng dường là cái chuyện phước đức của cúng dường. Giả sử như bây giờ quý phật tử á chọn, bây giờ nếu mà mình lựa chọn nghề thì đương nhiên là một người phật tử để lựa chọn theo bát chánh đạo là cái chánh nghiệp chánh mạng. Nhưng bây giờ trong cuộc sống của chúng ta có những trường hợp chúng ta chưa chọn được, mà chúng ta thì giả sử có cái phật tử là thấy làm hãng ga ví dụ vậy đó, hoặc là ta làm những cái nghề mà nếu bắt về mặt luật pháp thì không có gì gọi là để vi phạm luật pháp, nhưng mà về của mà cái chánh nghiệp và chánh mạng của một người phật tử thì cảm thấy cũng không được trọn vẹn. Thì như vậy là trong cái quá trình này là chúng ta làm, nhưng mà phải phấn đấu để ta tạo phước duyên và mong rằng là có một lúc nào đó chúng ta đầy đủ để phước duyên và chúng ta không còn làm những cái công việc này nữa. Chứ hay giả sử bây giờ có một số chuyên tổ của Phật giáo chúng ta tới nhiều làng, mà những làng đó là làng chài rồi sao? Nếu mà chài về khuyên người ta bỏ chài lưới thì tập nghĩ tới khi người ta chết đói. Nhưng mà cái trong vấn đề quan trọng là mình phải quan sát tại sao mà mình lại không có cái công chuyện mà làm đúng chánh nghiệp và chánh mạng, có nghĩa là phước báo chúng ta không còn gì. Chúng ta mới thiếu cảm như vậy. Bởi vậy sẽ còn là chúng ta khi mà có một nghề nào đó mà chúng ta cảm thấy không được thoải mái, thì cái vấn đề đó chúng ta phải cố gắng tích tạo phước đức và cầu mong rằng tới một lúc nào đó thì chúng ta đủ phương tiện thì chúng ta nên chuyển
nghề.
chuyển nghề để cái sự cúng dường và cái việc làm của chúng ta được hoàn toàn là thanh tịnh và đúng như thật. A Di Đà Phật. Bạch quý thầy, con tụng kinh Lương Hoàng Sáng và Địa Tạng, con thấy những hình phạt trong địa ngục thật là khủng khiếp, như là băng thay, xẻ thịt, móc mắt, môi tim, cho vào chảo dầu sôi, còn nhiều thứ khác nữa. Như con học chết và tái sinh, thì khi lìa thân xác của mình, bằng mình sống bằng thần thức thì không còn hình thể nữa. Đức Phật dùng hình thể vào trong địa ngục chịu tội như vậy. Con chưa hiểu rõ thần thức phải chịu thế nào, kính mong quý thầy giải rõ cho con. Kính thỉnh đại đức đạo hiển trả lời câu hỏi này.
Di Đà Phật, thì xin trả lời những lúc kia câu hỏi là, thì sau khi mà theo như cái tinh thần tái sinh tâm thức đó, chúng ta sẽ biết là con người chúng ta khi mình lìa cái thân cái đại này đó, thì cái thần thức chúng ta nó sẽ quay vòng trên cái khoảng trong 4 tiếng đến 4 tiếng ngày. Theo cái giai đoạn 4 tiếng ngày đó, nó được phân định chúng ta chỉ thọ sanh từ đâu? Địa ngục, ngạ quỷ, hay súc sanh. Thì như ngày tôi ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không sớm bằng trời. Thì khi mà sau khi 4 tiếng ngày rồi đó, thì nó phân định như vậy rồi, nó sẽ thọ một cái béo đéo béo đó. Cái ngày chúng ta bị cái nạn quá nạn cũng chiến đi, giống như là một viên thanh đề là bị đổ ở trong địa ngục. Thì khi mà đổ ở trong địa ngục thì mình thấy thọ một cái thân trong địa ngục đó, để mà chịu nhận ra đó. Cho nên khi chúng ta tụng kinh Lương Hoàng Sáng hoặc là cái Địa Tạng, chúng ta thấy những cái biểu tượng mà kinh được dựng ra, chúng ta thấy rất là khủng khiếp. Chứ phải vào đọ cái địa ngục là chúng ta đọ cái thần thức thần mình. À, cái thần thức của người ta liều thần thức đại, ta thọ tiêu cán một cái que á. Thọ nhận một cái que đó, rồi cái que đó chịu nhận cái đó. À, chúng ta khi mà 49 ngày rồi đó, chúng ta chỉ đọa học hai là người, thì chúng ta chỉ tìm vào một nhà nào đó mà nó có nhân duyên như chúng ta trong gì đó, nó tương quan với cái nghiệp mà chúng ta đã gọi là đạo các trong kiếp trước, để mình họ nhận vào cái vé đó để mình vào cái nhà đó. Dù như là tạm biệt cái vé mình ác á, thì giống như phần bạn có thể ra bên Africa đó, thì vô lên địa ngục nó cũng chiêu cám những cái từ thần thức, những cái gì quá trang nó vào, nó thành là cái thân đó, thì cái đó rất là rõ ràng, không có gì mà không rõ ràng hết, đúng không? Thì bây giờ Phật đó là cái câu này đó, là tiếp
theo A Di Đà Phật, kính xin quý thầy góp ý cho con làm sao con khiêng ba mẹ con được đi chùa để quý vị tam bảo. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Kính thỉnh đại đức Thông Hiếu.
Cái câu hỏi thứ 24 này nó tâm dương nó xin xin nó chụp một câu hỏi tiếp theo mà phải nó là đã trả lời rồi. Bây giờ thầy xin trả lời là quan trọng đến tới này là tâm dương là làm thế nào để cha mẹ mình đi tu thường xuyên và được quy tam bảo. Từ cái vấn đề này là quý vị phải coi là cái hành vi đời sống của chính mình. Mình là người Phật tử đã quy y tam bảo, đã thường đi chùa, thì cái đời sống của mình, lời nói, hành động trong cuộc sống của chính mình để biểu hiện ra mình là một người Phật tử như thế nào và làm cho cha mẹ mình cảm phục, tâm phục và khẩu phục. Từ đó mình không cần phải khuyên nữa mà chính người cha mẹ mình đã thấy hành động và đời sống của mình rất là mẫu mực, rất là hiền lương, rất là đạo đức, rất là sáng suốt, rất là tỉnh thức. Thì từ đó mình có thể như chính khả năng mình không có, mình phải đưa những tác địa những cái thầy đã giảng, rồi từ đó cha mẹ mình mới có đủ duyên và tự động tôi đi chùa và đi thanh đạo. Và cũng mong rằng quý Phật tử để thực hiện được mình có một đất sống mẫu mực. Tôi đã biết một người Phật tử thì từ không những cha mẹ mà còn những người xung quanh, những người bạn xung quanh mình cũng đi theo mình.
Dạ, quá trời.
không hiểu là câu này. Ở một câu hỏi khác chúng tôi xin đọc lướt qua cái câu hỏi này thì chúng tôi trả lời luôn và sau đó thì thánh hòa thượng trả lời thêm hai câu nữa thì chúng ta hết giờ. Một câu hỏi trên bao tóc gửi xuống của Phật tử Tâm Nhã. Kính bạch quý thầy, con nghe nói cộng tử nghiệp rất là quan trọng. Khi một người sắp chết trong cuộc sống bình thường có những bất khắc xảy ra như tai nạn bất ngờ, vậy những người những cái chết bất khắc kỳ tử do tai nạn chắc là tâm trạng của họ rất hỗn loạn. Dù bình thường họ tụng kinh niệm Phật, nhưng nếu chết như vậy thì họ sẽ tái sinh về nơi đâu? Và câu hỏi này rất là quan trọng trong cái đời sống bình thường của người đệ tử Phật. Mình đi tu, mình ăn chay niệm Phật tụng kinh một đời, nhưng mà chết bất khắc kỳ tử thì phải làm sao? Chết bất khắc kỳ tử là một cái loại nghiệp mà mình đã tạo ra trong quá khứ. Dù trong kiếp này mình tu tập rất là tinh chuyên nhưng mà vẫn bị tai nạn. Ví dụ như là Ni Sư Ni Hải một đời tu tập dịch kinh viết sách thuyết kinh giảng pháp nhưng mà chết thảm, chết trên đường đi mà cứu trợ về. Buổi chiều hôm đó Ni Sư Ni Hải đi cứu trợ ở ngoài Khăn Thiết mà xui là cửa đó mướn nhằm cái ông tài xế, là cái ông này ông mê đá banh, ông mê xem đá banh. Mà Việt Nam bây giờ là coi đá banh là xem live, đấy chiếu truyền hình trực tiếp đó, thì cái ông này ông muốn về coi cái trận chung kết, phải lái nhanh về để kịp cái giờ này. Thì bất kể đi sư nó là đạo hữu cố gắng lái chậm lại để mà an toàn đưa đại phái đoàn về tới nhà, nhưng mà ông này không nghe, mê đá banh quá, cho nên lái bất chấp và cuối cùng xe đã đụt và chết trên xe là ba người. Và bốn người Ni Sư, hai đệ tử của Ni Sư, hai sa di rất là tội nghiệp và một Phật tử khác. Thì cái này là một trong những cái sự kiện mà mới nhất và làm cho Phật tử mình hoang mang. Chết bất đắc kỳ tử như vậy thì trong đời tu tập của mình người này sẽ đi về đâu? Điều này Đức Phật đã là giảng tỏ ở trong trong cái lúc mà Đức Phật còn tại thế, khi mà ngài Mahayana tức là một vị bà con Đức Phật, và sau khi Đức Phật đi xuất gia thì Mahayana đã được cử lên là để mà kế thừa cái ngôi vị của Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng mà sau đó thì Mahayana cũng đi tu. Trước khi đi tu là Mahayana là một vị đại tướng của triều đình Ca Tỳ La Vệ. Ở thì Mahayana nói rằng là vị tướng mà thì hãy sống trầm. Nếu mà con ra ngồi điên ải là tên bay đạn lạc thì con chết như vậy, thân thì đau đớn, tâm thì tán loạn. Dù trước đó con có một quá trình tu tập rất là dài thì cái điều tu tập này sẽ là trở thành số không hay sao? Đức Phật nói rằng ví dụ bây giờ có một cái cây nó ngã về hướng đông, nó ngã 100% về hướng đông, thì bây giờ có một cái ngọn gió bất thình lình thì cái cây này nó ngã về hướng nào? Tức là ngã thẳng về hướng đông rồi, để nghiêng về hướng đông rồi. Nó nghiêng về hướng tây rồi thì bây giờ cái cây này nó ngã về hướng nào? Thì Mahayana nói rằng nếu mà trường hợp có gió bất thình lình thì cái cây này sẽ ngã về cái hướng mà nó đã nghiêng sẵn. Bây giờ chúng ta tu tập niệm Phật tụng kinh ngồi thiền, chúng ta đang hướng về một con đường thiện rõ ràng. Dù chúng ta chết bất đắc kỳ tử trong bất cứ giờ phút nào thì thần thức chúng ta cũng nghiêng về cái hướng đó. Không có phải là rơi vào cõi giới ngạ quỷ xuất sanh địa ngục, chúng ta sẽ đi thẳng về cõi giới mà mình đã định ở trong một quá trình. Cho nên cái điều tu tập hàng ngày chúng ta niêm mật liên tục là cái điều rất quan trọng. Còn cái chuyện mà đi dự khóa tu mỗi năm một lần và sau đó về là cấp áo càng vô tủ để mà ngủ không thì không biết bao giờ, không biết chết là đi sát sanh về đây nào. Cái điều đó là quý Phật tử quan hỷ và tìm ra cái giải pháp cho mình. Con có một người đạo công giáo, ông cố nhiều đời đã chết trên 100 năm, cách đây 2 năm về trước về báo mật là cha cô, cha rằng chỗ nằm của ông không yên vì nay trở thành một bến đò quan lại nhiều người phóng huế, nên ông muốn là cô bắt mộ và dời đi nơi khác. Nhưng thật ra cha cô cũng không cho biết ông là ai và được chôn ở nơi nào. Trong mơ ông chỉ cho biết cha cô nơi hài cốt ông nằm và đến tận nơi để hốt cốt để cải táng cho ông. Xin quý thầy cho biết ông đang ở cõi giới nào?
Nói ngắn
và cái vị này giống như đi coi cốt.
quý thầy mà làm sao biết ông cụ đang ở chỗ nào? cái việc này là nên làm để cầu siêu, và nên làm cái việc cần thiết là nên bóc mộ. Tại vì ông cụ là về báo tin là cái mộ ông chôn ở nơi nào, thì mình xét lại trong gia đình là cách đây 100 năm gia đình mình đã chôn ông cụ ở cái chỗ đó hay không, và nếu không phải thì không phải làm, và nếu mà đúng như vậy thì phải lo về làm để mà mình yên tâm. Cái đầu tiên là mình yên tâm cái đã, còn không là mình rất lo lắng, và sau đó là thánh quý thầy làm lễ cầu siêu trong cụ để mà ông cụ bản thân đề của gia đình, là nếu trường hợp mà ông cụ chưa bản thân. Một người sau khi chết 49 ngày nếu không đoạn vào ba đường ác, không được sanh lên cõi trời, không được bản thân đề của giới tịnh độ, thì vị này đang ở nơi nào? Đi lang thang cõi trời, cõi người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cái gì nó nhớ như vậy.
Cho nên là làm sao mà biết
người này tự bản thân là nên căn cứ nên là lục đạo. Sau đây là các câu mà Hòa Thượng sẽ trả lời, chúng tôi sẽ đọc lược qua. Cơ quan truyền thông Điện Tử cho rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam không biết hải ngoại là một giáo hội tiến chân. Xin quý thầy cho biết lập trường của giáo hội. Câu thứ hai, thế chúng con được biết hàng năm chỉ có tu học một lần để chúng con được tiến tu và giữ gìn cho Phật pháp được trường tồn. Chúng con cố gắng thu xếp công việc, không ngại xa xôi về ở đây để được tu học và giữ gìn Phật pháp như quý thầy giảng dạy. Nhưng vì sao chúng con cảm thấy có nhiều người tăng ni và ở cỏ ở Việt Nam vì nhiều lý do khác nhau như vậy là sao? Kính xin quý thầy giải đáp vấn đề này cho chúng con. Kính thưa quý thầy, con hỏi qua Phật tử hải ngoại chúng con rất quý chư tăng ni và chùa chiền, nhưng cũng có một số Phật tử nối chùa ở hải ngoại vì làm tiền, làm việc xây dựng lớn để làm chỗ du lịch, làm thắng cảnh cho thập phương tá tánh. Quý thầy nghĩ thế nào, nhiều chùa chiền giống như là một cái loại hình business? Vì nếu không làm như vậy thì chùa chiền lớn bên này không có tiền để trả tiền nổi. Mong quý thầy giải thích cho chúng con được rõ. Ai như là Phật
trong dưới này, trong dưới này sao nè?
Vâng, như là Phật giờ là những câu hỏi khó nhất, là khó nhất về vấn đề giáo hội đó. Thì quý vị biết rằng sau 1963 thì chúng ta có giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được thành lập tại chùa Sách Lợi. Và hiến chương của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được hình thành vào ngày 4 tháng 1 1964. Dĩ nhiên trước đó Phật giáo chúng ta đã có Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Bắc Kỳ, Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Tương Kỳ và Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Nam Kỳ. Thì cho đến năm 1975, đất nước chúng ta thì là cộng sản, thì một số quý thầy đã đi du học trước đó ở một quốc, một số về lại nước, một số còn ở lại khoảng 50 vị, trong đó có chúng tôi ra đi thì năm 1972, Hội đồng Bảo Lạc ta đi năm 1974. Thì hoàn cảnh lúc bây giờ thì chúng tôi biết rất là rõ là một quốc, ở trong nước thì không biết nhiều, chắc có lẽ là quý vị biết nhiều hơn chúng tôi. Rồi một số chư vị lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị vào tù ra khám, cho đến năm 1977 thì Hòa Thượng Thích Thiện Minh đã bị chết trong tù ở Hàm Tấm. Rồi thì Hòa Thượng Nguyễn Quang, Hòa Thượng Ấn Độ cũng bị nhốt, Hòa Thượng Thượng Tọa Trị Sĩ, Thượng Tọa Lê Minh Thác bị án tử hình trung thân, và nhờ ở một quốc tranh đó cho nên cả án tử hình trung thân thành ra là 20 năm tù. Nhưng mà sau đó thì được thả sớm hơn. Cho đến năm 1981, Phật giáo Việt Nam muốn dựng lên một cái giáo hội là giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà đó mà chúng ta gọi là giáo hội Quốc Doanh.
thì tình trạng lúc bây giờ thì nó phân hóa cũng rất là nhiều ở trong nước. Trong lúc đó thì ở Trung Quốc từ năm 1975 cho đến bây giờ hầu hết 98% đều lấy danh nghĩa giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để tranh đấu cho các bậc lãnh đạo đang ở tù ở trong nước của chúng ta, trong đó có Hội Thượng Nguyện Quang và Hội Thượng Quang Độ. Và được đặc biệt nhất năm 2003 tại tu viện Công Đức ở tỉnh Maryland, dưới sự chủ trì và hướng dẫn của Thượng tọa Thích Tâm Phương cũng như Đại Đức Thích Nguyên Tạng ở đây, chúng ta đã có cuộc họp của giáo hội Nam Châu và đã tấn phong cũng như cung niên Hòa Thượng Thích Thượng Quang vào ngôi vị đệ tứ tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Rõ ràng là chuyện đó ở ngoài quốc chúng ta làm chứ không ở trong nước làm được. Và thành phần lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở trong nước cũng do ở bộ quốc công cử chứ không phải là ở trong nước công cử. Vậy thì sau cái dấu chỉ số 9 được công bố vào năm 2008 vừa rồi thì nói là những giáo hội nội quốc là tiếng dân là nghĩa là như thế nào? Chúng ta những giáo hội Âu Châu, Úc Châu, Mỹ Châu, Canada là những giáo hội chính thức cung cử cũng như là tấn phong những vị này vào ngôi vị tăng thống và vị trưởng viện hóa đạo, thì bây giờ ngược lại chúng ta là những người bị loại. Thì chuyện đó theo như bản thân báo chung của bốn giáo hội nội quốc được ký vào ngày 9 tháng 9 năm 2008 thì chuyện này có lịch sử sẽ nói rõ vấn đề này. Tại vì sự vẫn còn đó, không có mất đi đâu hết. Cho nên chúng ta không phải là những người đi dạy. Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai, tại sao quý thầy hay đi đi về về Việt Nam?
Không
dự
khóa tu.
Không có dự khóa tu phải không? Hay là cái ý về chính trị khác thì tôi không biết là hàm ý trong này như thế nào. Bây giờ khi chúng tôi ra đi du học năm 1972 đến đảnh lễ cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoan, lúc bây giờ làm viện trưởng viện hóa đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ngài có nói rằng như biển ơi, hoa anh đào của Nhật nó đẹp lắm đó nghe, đi phải về. Tôi đảnh lễ ngày xong các bậc ngài không sao, con sẽ về cộng bạn của một chiếc áo nhà tu. Nhưng mà thật tiếc năm 74 lúc bây giờ chúng tôi có về thăm Việt Nam một tháng, đó là thời cũng Thiệu đó, Hòa Tĩnh Nhã đó, nó cho những sinh viên du học thì được cái đặt ăn là nửa tiền vé máy bay mà đi khắp nơi trong nước ở miền Nam, thì được cam thời là trả một nửa giá hết tất cả đó. Thì chúng tôi về Việt Nam trong vòng một tháng, thì lúc bây giờ thì cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa thì đã liên tịch vào cuối năm 1973 rồi. Thì rồi quý vị trong chúng ta cũng có những người đi ra khỏi nước trước đó và cũng có những người đi ra sau đó. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 chúng ta đã mất hết tất cả. Hồi đó tôi nhớ rằng có người nói rằng nếu một cục cờ nó biết đi tị nạn thì nó cũng đi luôn. Và trong chúng ta không ai nghĩ rằng chúng ta đi rồi trở về, phải không quý vị? Nhưng mà ngày hôm nay tôi nghĩ ngồi trong dẫn đường này gần 200 người, cho đến giờ này ai là người kêu về Việt Nam bây giờ tay đi coi, khoảng được 10 người đã. Vậy thì tôi chứng minh về pháp của Phật nói, không phải tôi chứng minh về vấn đề thời thế hay chính trị. Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn rằng tất cả các pháp đều bất định, danh niết chuyển đề cũng bất định. Trong tất cả các kinh đều nói là niết chuyển đề không có khả năng thành Phật, và những người phạm tội lũ nghịch là giết cha giết mẹ giết a la hán phá hoại thời tăng đều không thành Phật. Nhưng mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn thẩm hạnh Phật xác định rằng niết chuyển đề cũng có khả năng thành Phật, và những người phạm tội lũ nghịch cũng có khả năng thành Phật. Vì sao vậy? Vì tất cả các pháp đều bất định, cho nên niết chuyển đề cũng bất định. Ngày hôm qua họ là niết chuyển đề, nhưng hôm nay có tâm tàm quý, người đã đổi thành không phải là niết chuyển đề. Cho nên tất cả mọi pháp trong thế gian này, mọi cái nó đều không bất định hết. Đúng hay sai, tốt hay xấu, chuyện này nó thuộc về nhân duyên của pháp. Cho nên việc đi về hay là ở lại tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Chứ chúng ta không nên nói rằng không nên về, và không nói là tuyệt đối không có về, tùy theo mỗi hoàn cảnh của mỗi người. Quý vị có đồng ý chuyện đó không? Văn phòng chùa ở Ngô Quốc nó rất là khác chùa Việt Nam. ngày xưa đó chùa đó là các vua chúa hoàng hậu quan thần đế tướng Phật tử xây dựng nên để cúng cho chư tăng, chư tăng vào đó ở. Và chùa Việt Nam chúng ta thì cũng rất là đơn giản, xây chùa xong rồi đâu có tốn tiền máy nóng, tốn tiền máy lạnh, và đâu có phải là vay ngân hàng. Ra một phút 650 ngôi chùa trên thế giới tôi nghĩ là nhiều lắm, là 300 ngôi chùa không có mắc nợ. Còn nếu không mắc nợ ngân hàng thì cũng mắc nợ Phật tử. Thì bây giờ có tiền ở đâu mà ra? Thay vì án Mani Bắc Di Hồng thì chúng ta có án Mani Bắc Di Hồng. Thì chùa cũng phải làm bánh, làm trái, cũng phải kêu gọi Phật tử. Chứ quý thầy thì thực sự nó đúng là vô sản. Quý thầy làm gì để có tiền? Nhưng mà bây giờ chùa thì quý Phật tử là lúc nào đi chùa cũng bị là kêu tiền hay là kêu gọi ủng hộ này ủng hộ kia. Nhưng mà quý vị phải trả lời câu hỏi thứ hai tiếp theo là tiền đó để làm gì? Rất là quan trọng. Nếu quý vị trả lời được thì cứ tự nhiên. Tiền đó để cúng dường cho thầy mua xe này xe đấy. Tiền đó để cúng dường cho thầy làm cái gì đó. Cái này tiền để xây dựng tam bảo thì tôi nghĩ đó là bổn phận của người Phật tử tại gia. Nhưng không lẽ là người xuất gia? Nhưng hôm khai mạc các hòa thượng Thái Hoan có nói rằng đời sống người tại gia và đời sống người xuất gia cũng giống như con chim có hai cái cánh rồi. Nếu mà bổn phận người tại gia là hộ trì tam bảo và bổn phận người xuất gia là hoàn pháp lợi sanh, nó rõ ràng hai bổn phận như vậy. Quý thầy không thể đi làm để lấy tiền về nuôi cái chùa được, cái đó là sở đoạn của quý thầy. Sở trường của quý thầy là giảng pháp tụng kinh. Chuyện quý vị làm để ra cho có tiền ủng hộ Phật pháp là bổn phận rõ ràng của người tại gia, chứ không thể đi chối cái bổn phận ra để bắt quý thầy phải đi làm để cho có tiền để mà nuôi cái ngôi chùa đó. Xin quý vị trở lại cái bổn phận của mình.
Còn hai câu hỏi đó thì chúng con giải quyết luôn. Thứ nhất là kính bạch với thầy, phân biệt dùng sự phân biệt giữa chùa và tu viện. Chùa nhỏ và tu viện thì lớn. Tùy theo và thứ nhất hai nữa là tu viện thì có cái sự tu và học. Chùa là một cái danh từ chung chỉ cho tất cả những ngôi tu viện trên thế giới. Thì có người vị trụ trì là muốn đặt cái tên chùa hay là tu viện là tùy theo cái vị trụ trì đó. Và đôi khi những cái tu viện mình thấy rất là nhỏ nhưng mà cái vị đó là thích cái chữ đó, cho nên là thỉnh lên trình lên quý thầy thì quý thầy cũng quan hệ thôi, cái này không có gì quan trọng. Thứ hai là nhờ quý thầy giải thích sự xưng hô giữa người con đã tiếp xuất gia lâu năm với cha mẹ của chức vị đó. Tức là người này là chuẩn bị xuất gia, có nghĩa là cha mẹ xưng hô với người con đó đã đi tu lâu năm như thế nào. Ví dụ như bản thân chúng con đi tu cũng 20 năm rồi thì gặp mẹ thì vẫn là kêu mẹ và xưng con, mẹ Tâm Thái và xưng con Niên Vàng. Và mẹ của chúng tôi là xưng là kêu bằng thầy và xưng bằng bằng tôi. Đại khái là cái sự xưng hô nó là như vậy, đơn giản như vậy. Dạ, thì tất cả quý thầy đều là như vậy. Và thượng Như Điển và thượng Bảo Lạc đều đặt cho mẹ đều xưng bằng con, đều xưng bằng con. Và đôi khi có những cái bà cụ con mẹ của quý thầy và thượng thì kêu hòa thượng và xưng bằng con. Con ở đây là con của Phật, con của chánh pháp, chứ không phải con của ông thầy này. Quý vị nên nhớ là như vậy. Câu hỏi cuối cùng của cái vị này tiếp rất là dài, nhưng mà chúng tôi tóm tắt thôi. Hai câu là im lặng như chánh pháp và nói năng như chánh pháp. Thì cái bác này bác giải thích nói như thế nào và im lặng như thế nào. Nói như với người yêu, nói như là các thầy giảng pháp, nói như là con cái nói với cha mẹ, nói ăn nói nho nhã như vậy có phải là nói như chánh pháp hay là không? Và im lặng như thế nào? Thì cái này là vừa hỏi mà vừa giải thích thêm hai cái chữ này, nó rõ ràng đó là bắt quý thầy phải cần phơn. Thì cái này là nó liệt vào cái giới thứ tư, tức là không nói vọng ngữ. Vọng ngữ thì nó có bốn thứ là không nói láo, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời độc ác. Không nói bốn cái lời này là điều nói như chánh pháp. Bây giờ mình nói là nói những cái lời phù phiếm, nói những cái lời mà nổ. Những cái lời mà có cái tâm nói những cái lời đại ngôn, nói làm ít mà nói nhiều, làm lắm mà báo cáo ẩu, thì những cái này là nói không đúng như chánh pháp.
mà im lặng như nhắm thắt mà mình không nói những cái lời này làm khổ đau người. Đức Phật đã nói rất là rõ là con người được sinh ra với chiếc búa trong miệng. Người ngu nói điều xấu là tự chế vào mình. Ai khen người đáng chê, ai chê người đáng khen đều chấp chứa bất hạnh. Và bởi bất hạnh ấy nên không được an lạc. Ai làm những cái, ai nói những lời ác xấu đó đều gọi vào địa ngục và chịu khổ đau tại đó. Đức Phật đã nói rất rõ ở trong kinh Vikaya. Con người được sinh ra với chiếc búa trong miệng. Người ngu có điều xấu là tự chế vào mình. Quý vị thuộc câu đó là sẽ hiểu được cái câu là im lặng như chánh pháp và nói năng chánh pháp như nào. Ngủ mà ngáy, vị này có giải thích là ngủ mà ngáy có phải là nó nói không đúng chánh pháp hay không? Bây giờ là con ngủ mà ngáy là tạo nghiệp là gây mất giấc ngủ cho người khác thì mình bị mất giấc ngủ trở lại thôi.
Thầy thầy cho cái người nào hành đường con trước đi, cái người hát bài.
Quý vị nào hành đường thì bây giờ đi xuống và vì mời vị Diệu Thiết, sau đấy người khác lên hát một bài. Vị này đã phát tâm. Diệu Thiết có đây không?
Dạ có.
Dạ có ạ.
Những vị hành đường lên xuống nha. Thầy thầy.
Quý vị nào hành đường thì quý vị mời vị hành đường đi xuống hành đường.
Còn ai hát
rồi? Dạ chị Diệu Thiết cũng đi hành đường rồi. Cho là trẻ cho nên là chắc
thành công. Dạ chào
mọi người.
Dạ,
mà
cho
bà
già nó lên đi
tội
nghiệp.
Bà cụ, bà thấy bà cụ nó xin đóng góp, bà ăn nghệ, bà cụ bà
mẹ. Bà lại đi.
Bà cụ đến.
Đứng xe ra.
Ngủ ngon giấc ỉa ra một túi rồi. bạc đền ơn cao rộng, anh đừng ham bạc vàng lớn lắm, chỉ chớ ham lớn chức cao hơn. Chưa chữ công danh tở thở non xanh, mà cầu phú với giả như mây bạc đền. Chưa ngày tháng ấy gió đưa thấp thoáng, của chất chồng khó nổi đem theo. Chưa kinh mấy gia chớ khó lo nghèo, tu đạo đức mà theo tiên thật, nhiều bạc vàng khó nổi đem theo. Chưa của bấy lâu gia thở bọt bèo, đăng con cháu chẳng theo một đứa, đừng mà làm dịch làm heo, làm tôm làm cá mà giáo cho. Để mừng rực rỡ họ đồ, hao bài tốt của màu hồn ăn đâu. Con cười mẹ cũng hơi vui chân, chứ con khóc mẹ lại buồn khó bó lường. Chứ nhọc nhằn còn tỏ chân đường, dây con tưởng đến mất tướng hết lòng.
Đúng là cái bài là tình mẫu tử, mà tôi nghĩ là chắc bây giờ chỉ còn đúng 50% ông nội quốc thôi. Bây giờ đâu còn sinh con nằm lửa đâu ha, cho nên nó không có giống. Nhưng mà cũng rất là hay. Đó là những cái gì mà cha mẹ chúng ta và chúng ta đã sanh thành dưỡng dục nên mình. Thưa quý thầy cũng như quý vị, hôm nay là một bữa hội thảo rất là hào hứng. Bây giờ thì đã xong. Thứ nhất là hôm nay thì tất cả quý thầy đã trả lời 35 câu hỏi và hai câu hỏi thì ban thoát, nhưng mà tất cả là 37 câu, không ngờ mà trúng được 37 phẩm trời đạo phải không quý vị. Xin cảm ơn thầy Minh Sạng làm moderator rất là tuyệt vời, cũng như quý thầy ba thầy ngồi phía trước mặt của quý vị cũng trả lời những câu hỏi rất là hay. Tôi nghĩ có một số quý vị cũng không hài lòng hết hoàn toàn, nó đưa lên đây mấy câu góp ý, tôi biết chuyện đó nó cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng mà sợ không có đủ thời giờ để cho nên không đọc những câu góp ý. Vâng, và mong rằng quý vị được nhiều niềm an lành trong buổi hội thảo này. Mời tất cả quý vị tỉnh dậy để hồi hướng. Nhé.